Kính chào quý vị nếu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Loạn cung đình, Việt Nam Cộng sản vấp ngã trước thềm TPP. Chúng ta được theo dõi cái dòng sinh mệnh của Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng như là các đảng cộng sản Tàu hay là Nga, nó tổ chức theo cái thể chế xã hội đen, cướp quyền để lên cầm quyền và cai trị đất nước theo cái lối của tổ chức xã hội đen. Cho nên xã hội đen cộng sản thường thường là mỗi nhiệm kỳ để mà cải chuyển sang nhiệm kỳ khác là 5 năm. Và mỗi lần đại hội cộng sản là một lần các đầu lãnh xã hội đen họp lại với nhau để phân chia ngôi thứ, và cái ngôi thứ nó sẽ ấn định cái quyền lực, quyền và lợi. Cho nên lần nào mà cộng sản bất cứ ở đâu mà họp đại hội đảng thì đều có loạn cung đình hết. Chỉ có cái là khi mà có một cái đầu lãnh nó uy quyền bao trùm hết thì cung đình nó đỡ loạn. Còn khi mà cái là không có một lãnh tụ nào trùm hết tất cả các lãnh tụ khác, thay vì là độc tài thì nó trở thành như là tam đầu chế, hay là để gọi là cai trị theo nhõm, thì luôn luôn là mỗi lần đại hội là có loạn cung đình. Riêng là lịch sử của Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng thế. Và mỗi lần mà chúng nó như con kỳ nhông mà nó thay màu theo ông chủ nào nó phải theo ông chủ đó, và tình hình thế giới nào thì nó theo cái tình hình đó. Thì nó luôn đổi màu, mà mỗi lần nó đổi màu là nó phải thanh trừng nội bộ. Nên khi là nay thay đổi chính sách nó phải thanh trừng nội bộ. Thí dụ như là khi mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành hình như một công cụ chiếm thuộc địa cho Đế quốc Liên Xô, thì nó đã phải đoàn kết ba cái nhóm cộng sản ở Việt Nam. Lúc đó là ba cái đám cộng sản nó thành hình ở nước Việt Nam: đám chạy sang Pháp, đám chạy sang Tàu, đám chạy sang Nga, là đám chạy sang Tàu và chạy sang Nga. À, đám chạy sang Tàu thì nó thành ra là Cộng sản Bắc Kỳ, và đám chạy sang Nga thì nó thành ra là Cộng sản Trung Kỳ, và đám chạy sang Pháp nó thành Cộng sản Nam Kỳ. Và ba cái bè mảng của mafia đỏ đó, khi mà nó thống nhất lại nó thành một cái đảng duy nhất, nó cũng đã chia rẽ từ đó rồi. Và luôn luôn là theo cái sự học hỏi của tôi về Đảng Cộng sản ở Việt Nam, thì từ đầu đến đuôi mỗi lần đại hội là một lần là hai thằng đánh một, không chọt cũng quẻ. Ngay cái đại hội thành lập đảng cũng thế, cái bè Cộng sản Nam Kỳ nhắm bè mà Tân Việt, vì thấy rõ nó là công cụ tay sai cho Liên Xô cho nên bỏ ra về. Và Đảng Cộng sản Nam Kỳ lúc đó là rất là yếu, chỉ có Bắc Kỳ và Trung Kỳ thôi. Và là vì cái sự phân chia vai vế chỗ đứng nó, cho nên là ngay từ đầu nó cũng đã loạn cung đình rồi. Và nói lên một cách gần gũi hơn để cho dễ theo dõi thì chúng ta còn nhớ rằng khi mà sau khi Liên Xô mất Stalin năm 1953, thì năm 1956 cái bọn hậu duệ của Stalin nó phải thương lượng để sống chung hòa bình với Tư Bản, và từ đó thì sinh ra cái tư tưởng là mà bị Cộng sản Tàu lên án là xét lại. Và từ 1956 trở đi thì có cái sự rạn nứt giữa Cộng sản Tàu với Cộng sản Nga. Và vì thế cho nên Đảng Cộng sản ở Việt Nam năm 1954 nó được Tàu giúp cho đánh cái trận Điện Biên Phủ. Đáng lẽ thì thắng luôn, mà chỉ được hưởng có một nửa nước Việt Nam thôi, là tại vì Cộng sản Nga với Cộng sản Tàu và Tư Bản Mỹ phân chia ảnh hưởng qua Hiệp định Geneva và chia đôi đất nước Việt Nam. Thì Tàu nó ép anh Việt Nam Cộng sản chỉ được nhận một nửa nữa thôi. Cho nên sau đó thì là vì lúc mà 1950 khi mà Hồ Chí Minh bị Tây nó dồn lên biên giới Việt Bắc là sắp thể phải chạy rồi, thì theo chân Mao Trạch Đông sang cầu cứu Stalin. Stalin hạch hỏi anh thì là anh lấy tư cách gì mà anh đòi chúng tôi viện trợ? Anh nói lấy nếu là tư cách là Đảng Cộng sản thì anh đã đấu tranh giai cấp ở Việt Nam như thế nào chưa? Anh Hồ Chí Minh không trả lời được, nói rằng nếu mà được cứu giúp lần này thì về sẽ đấu tranh giai cấp. Vì thế cho nên là sau cái chuyến đó là về là 51, 52, 53, 54 là rước Tàu vào xong rồi là phải cải cách ruộng đất đấu tố đó. Nói là cái cải cách ruộng đất là nói văn vẻ cho nó nhẹ nhàng đi, thực ra là đấu tố cướp đất của địa chủ để chia cho, nói là chia cho rất nghèo, trong khi mà cần đoàn kết toàn dân để đánh đuổi thực dân Pháp thì lại đi đấu tranh giai cấp. Tức là gì? Đuổi thực dân Pháp cửa trước, giết Cộng sản Tàu vào cửa sau. Nhưng cái đó thì tôi đã nói nhiều lần rồi, bây giờ tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng mà tóm lại là mỗi lần đại hội đảng của Cộng sản là một lần có tẩy rửa nội bộ để tranh quyền tranh chức. Vì thế cho nên lần này đại hội, chuẩn bị đại hội 12, nó đã thanh trừng nội bộ đấu đá quyền lực từ cái hội nghị trung ương 6 mà bây giờ là đến hội nghị trung ương 12 rồi mà vẫn nó chưa giải quyết xong vấn đề nhân sự. Mỗi lần đại hội là nó phải chỉnh đốn lại cơ chế, chỉnh đốn lại nhân sự và đưa ra chính sách mới. Và với cái đại hội 12 sắp đến vào năm 2016 này thì chúng ta đã thấy rằng trong cái cuộc chạy quanh giữa Tàu và Mỹ từ 10 năm trước, và với cái từ năm 2009 khi mà chính quyền dân chủ của ông Obama lên cầm quyền thì đã, và Obama đã chuyển trục đối phó của Mỹ từ Trung Á, Trung Đông và Bắc Phi về Á Châu Thái Bình Dương. Thì chúng ta đã thấy rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam chạy quanh giữa Mỹ và Tàu suốt 10 năm nay như thế nào. Và tôi không muốn nhắc lại nhiều nữa, là bởi vì tình hình đại hội 9, từ đại hội 7 cho đến đại hội 11 nó y như nhau. Người ta cứ nói rằng nó Liên Xô sụp đổ rồi thì nó phải đổi mới hay là chết, nó sẽ là đi vào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó sẽ dân chủ hóa đất nước. Nói như thế là chưa hiểu biết cộng sản. Cộng sản ở Nga có thể đổi mới, cộng sản ở Tàu có thể đổi mới, nhưng cộng sản ở Việt Nam không thể đổi mới được, là bởi vì nó là bọn côn đồ ăn cướp, làm tay sai cho ngoại bang. Cộng sản Nga cũng như cộng sản Tàu, nó đấu tranh giai cấp, nó cướp quyền, nhưng mà nó không hề bán nước. Cộng sản Tàu nó mặc dầu nó lúc đầu nó phải dựa vào Liên Xô, nhưng mà vì nó không muốn để cho Liên Xô cai trị nó cho nên nó đã tách ra. Còn riêng anh Việt Nam Cộng sản này, anh đã theo Liên Xô như là một công cụ cướp nước từ đầu. Rồi đến lúc mà Liên Xô không ủng hộ anh ấy để mà đánh Pháp thì giao anh cho Tàu, thì anh trở thành ra là con Tàu. Và khi mà Tàu mới Liên Xô mà chia rẽ nhau về cái vấn đề là đổi mới hay là chết, thì nó theo Tàu và nó chửi Liên Xô là xét lại. Và mỗi lần mà thay đổi lập trường như thế thì đội bộ nó thành trừng. Chúng ta còn nhớ là những vụ án là xét lại thì nhân văn giai phẩm này các thứ. Rồi đến lúc mà Liên Xô giúp cho nó trà đạp lên Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam năm 1975 thì là nó phản Tàu, nó theo Liên Xô để nó được Liên Xô ủng hộ cho nó cướp quyền, vi phạm trà đạp Hiệp định Paris mà chiếm trọn cái Việt Nam. Thì đó là phải có một đợt thanh trừng chống Tàu. Chúng ta nhớ rằng sau khi mà chiếm được trọn vẹn nước Việt Nam rồi thì nó bị Tàu trừng trị và nó phải phản Tàu, nó theo Liên Xô triệt để, thậm chí là nó cần viết lại điều lệ Đảng Cộng sản, nó viết lại hiến pháp của nước Việt Nam, nó coi Tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, và nó thanh trừng những cái thằng con Tàu một cách thảm thiết. Cụ thể là Hoàng Văn Hoan phải bỏ chạy sang Tàu luôn. Thành ra mỗi lần mà nó đại hội Đảng mà có cái sự gọi là bước ngoặt thì chúng ta phải thấy được là cái sự thanh trừng của nó như thế nào. Và riêng về cái tình hình mới đây 10 năm về sự gần đây, từ khi mà nó bị chết chẹt giữa Mỹ và Tàu thì người ta cứ chờ đợi rằng thì là nó sẽ có bước ngoặt, nó sẽ thoát Trung thoát cộng theo Mỹ này, vân vân. Tôi đã nói rằng muốn biết rằng nó có thực sự thoát Trung thoát cộng hay không thì phải chờ xem nó có một cái đợt thanh trừng toàn bộ cái đảng của nó như thế nào, chứ không phải là nó chỉ có thanh toán một hai thằng, không phải là thanh trừng nội bộ. Đấy chỉ là thanh toán những cái thằng mà vướng cẳng nó thôi, chưa phải thanh trừng nội bộ. Thành ra là ai mà hy vọng rằng Cộng sản Việt Nam sẽ đổi mới, thoát Trung, thoát Cộng theo Mỹ bất cứ trong hoàn cảnh nào, từ Đại hội 11 cho đến cái Đại hội 12 sắp tới này, thì sẽ thất vọng mà thôi. Vì tôi chưa trông thấy là nó thanh trừng nội bộ một cách ráo riết như là những cái đợt mà, những cái là bước ngoặt những mấy chục năm về trước. Và bây giờ thì, nhưng mà dù sao thì không phải là thanh trừng, nhưng mà mỗi lần đại hội đảng là nó có loạn cung đình, là vì nó đang trên chóp vu, nó thanh toán lẫn nhau để nó tranh giành cái vị thế bậc theo cái lối tổ chức của xã hội đen. Thì trong cái vị thế lãnh đạo anh càng lớn bao nhiêu thì cái quyền lợi của anh càng to bấy nhiêu, cho nên vì lợi quyền cho bè đảng, phe đảng của mình, trong đảng nó bây giờ nó có lý. Trong đảng nó thuộc phe này, phe kia thì nó gọi nhau là đồng chí đảng. Còn cũng ở trong đảng đó mà nó lại là phe khác thì nó gọi là đồng chí địch. Bây giờ là các đồng chí địch đang đánh nhau, cho nên trên bước trước thềm của Đại hội 12 sắp năm 2016 thì cái loạn cung đình của nó càng ngày nó càng gay cấn lên. Loạn cung đình này tôi chưa thấy nó thanh toán nội bộ, cho nên không thể đánh giá rằng nó loạn cung đình là để nó có những bước ngoặt nó theo Mỹ theo tàu. Nhưng mà đây là loạn cung đình là để tranh giành quyền lợi nội bộ của nó mà thôi. Và nó loạn cung đình lần này, lần trước thì là nó vào WTO rồi nó được Mỹ lấy ra khỏi danh sách CPC, rồi nó hứa rằng nó đi nó đóng góp quân đội của nó đi gìn giữ hòa bình Trung Đông và Bắc Phi gì cho dùng cho Mỹ này cái các nơi loạn lạc để nó hưởng cái WTO, và nó sống cho tới bây giờ và nó ăn trên ngồi trước cả lò nhà chúng nó, trở thành nhà tư bản đỏ như chúng ta đã thấy những ngày gần đây. Và tư bản đỏ đó, những đứa nó dựa vào thế lực tàu thì nó chuyển cái tài sản tham nhũng của nó sang tàu, hay là trong sang những cái nơi mà dưới ảnh hưởng của tàu. Ít đứa nào dám chuyển tài sản sang các nước Tây Âu, chỉ trừ một số nữa như Thụy Sĩ hay là Canada thì không phải là Mỹ. Nhưng mà những cái việc tham nhũng mà giấu tiền ở ngoại quốc thì tôi nghĩ rằng nó giấu đâu thì cũng không thể giấu được cái hệ thống tình báo quốc tế. Cho nên loạn cung đình nhưng mà nó cũng phải dòm chừng Mỹ và tàu, và nó tạo cho cảm tưởng cho cả Mỹ lẫn tàu thì tôi mà thắng thì tôi mà làm chủ tình hình thì tôi sẽ theo ông đấy nhé. Thành ra là bây giờ những cái lời đồn đoán rằng thì anh này thắng sẽ theo tàu, anh kia thắng sẽ theo Mỹ, tôi nghĩ rằng những cái lời đồn đoán đó cũng chỉ là đồn đoán mà thôi, chưa hiểu vào bản chất của Việt Nam Cộng sản. Và bây giờ nó lại vì nó theo cái hệ thống kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên nó sẽ chết như là Liên Xô đã từng chết, nó sẽ chết như là ngàn tàu có lẽ cũng đã chết thì cùng một thời đại với Liên Xô, nhưng mà được Mỹ ngó lơ cho nó đàn áp, nó giết người ở Thiên An Môn rồi nó sống sót cho tới bây giờ. Và nhưng mà lần này nếu mà nó còn muốn sống sót mà nó cưỡng lại, nó không có thể, không có cơ hội để dở trò Thiên An Môn đâu. Mà nó có dở trò Thiên An Môn thì nó sẽ chết đích đáng như là tên Cosetcu ở bên Rumania vậy. Cho nên người ta vẫn còn mở cửa cho nó thoát chết bằng cái cơ hội cho nó vào TPP. Và bây giờ Đại hội 12 của Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đứng trước một bên là Mỹ và TPP, và bên một bên là tàu với cái cả một cái hệ thống đảng đoàn mặt trận mà nó sao chép của tàu. Và hồi nào tới giờ là nó dựa vào nước tàu, và nó gần như là nó bán nước cho tàu rồi, nó thành một bộ phận của nước tàu rồi. Nhưng mà lần này vì là tàu có nhu cầu phá vây trong cái vòng vây của Mỹ, phải nhắm mắt lại để cho nó đi ve vãn Mỹ, để máy ra là nó mở được cái lỗ thông hơi này thì nước tàu đỡ được cái vòng vây siết chặt. Thì vì thế cho nên tôi không gọi cái việc mà thoát chung và cái nỗ lực cái màn kịch thoát chung về Đảng Cộng sản ở Việt Nam này, tôi không coi nó là một cái sự thật, sự bước ngoặt thật, mà tôi chỉ coi nó là một màn kịch bản mà thôi. Và cái, tôi đã gọi cái việc mà thằng Tàu nó làm lơ để cho thằng Việt Cộng đi o bế Mỹ để vào TPP là như là con đàn bà ngủ hai giường. Thằng Châu, chồng Tàu nó phải nắm bắt lại để cho con đĩ Việt gian Cộng sản này đi o bế Mỹ để giảm bẹ, giảm bớt cái áp sức ép lên cái trung tâm là nước Tàu. Và vì thế cho nên tôi xin nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ nghĩ rằng Tàu đã để cho thằng Việt Nam Cộng sản vào TPP là một cái sự là một bước ngoặt. Cái này là chỉ là một cái kịch bản để gian lận với Mỹ mà thôi. Nhưng mà trước thềm TPP đó, thì cái màn kịch mà bịp Mỹ, vừa bịp mà vừa run, là vì chưa chắc gì cái trí tuệ của những thằng Cộng sản ở Việt Nam khôn hơn cái trí tuệ của tư bản Mỹ. Hơn thế nữa là cái trí thông minh nhân tạo của Mỹ chắc chắn là nó hơn cái trí thông minh nhân tạo của tất cả lò Cộng sản nhà chúng ta. Cho nên đánh xì bé phé cờ bạc bịp cháo bài ba lá kỳ này, bọn Cộng sản từ bên Tàu sang đến bên Việt Nam, sang đến bên Nga rất là vất vả. Và người ta chờ đợi mãi xem là cái chính sách của Việt Nam Cộng sản lúc này nó như thế nào, thì mãi đến Hội nghị Trung ương 10 vừa rồi nó mới ra được cái dự thảo báo cáo chính trị. Nhìn vào cái dự thảo báo cáo chính trị đó thì ta biết là chính đường lối chính sách cương lĩnh của nó như thế nào. Nó chả có gì mới cả, nó y như cũ. Nó y như là cái đại hội 11. Lại ở đại hội 11 người ta cũng đã mong rằng thì nó sẽ thoát chung theo Mỹ, rồi cũng theo đổi mới hay là chết, rồi đi vào kinh tế thị trường. Và bây giờ tình hình nó y hệt 5 năm về trước, bây giờ nó cũng y hệt như 5 năm về trước. Cho nên những cái phê bình và đánh giá của tôi về cái những bước đi của Đảng Cộng sản ở Việt Nam 5 năm về trước, bây giờ nó vẫn y như thế. Chờ đợi mãi xem là vấn đề nhân sự nó sẽ như thế nào. Ở cái nó gọi là hội nghị 12, hội nghị 13 chứ. 12 thì nó đã xong vấn đề chính sách rồi. Giờ nó đã sơ sơ về vấn đề nhân sự nhưng mà không giải quyết được vấn đề nhân sự. Từ đại hội 6 nó đã thành ra vấn đề nhân sự rồi. Chúng ta thấy từ đại hội 6 là phe Ba Dũng, phe Tư Sang, phe với lại phe Trọng Lũ này kia, phe Hùng Hói này kia là đã đấu đá nhau kịch liệt rồi. Từ Hội nghị Trung ương 6 cho đến Hội nghị Trung ương 10, bây giờ đến Hội nghị Trung ương 13 là mãi đến tuần vừa rồi mới thấy đã thông báo rằng thì hai hội nghị Trung ương 13 đã họp ngày 14 tháng 12. Và đài BBC đã loan tin rằng ở cái Hội nghị Trung ương 13 này nó đã đề cử Bộ Chính trị để nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Trung ương Kiểm tra Trung ương khóa 12. Đây là một trong bốn nội dung lớn trọng tâm sẽ được thảo luận và quyết định tại hội nghị 12. Vấn đề tóm lại là gì? Bản tin này cũng sơ sài, nó chưa biết nghe gì nhiều. Thông báo chính thức về hội nghị 13 nói nguyên văn rằng theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 11 cả chính thức và dự khuyết viết phiếu giới thiệu các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn điều kiện trong độ tuổi ứng cử bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt. Đấy là bây giờ là nó tranh giành nhau ở bốn cái tên chóp vụ: một tên chủ tịch nước, một tên tổng bí thư, một tên thủ tướng và một tên chủ tịch quốc hội. Bốn tên là
hùng dũng sang trọng. À, tóm lại là nó vẫn còn chữ kín, nhưng mà cái bản tin này chưa có nói rõ gì cả, nhưng mà nó hé lộ ra là thì anh Trọng Lũ này anh đề ra những cái tiêu chuẩn để anh loại cái đối thủ của anh là anh Ba Dũng. Và bốn tên chóc u đó nó lại đồng ý với nhau rằng thì là các cái ủy viên trung ương mà vào đại hội 12, các đại biểu của các tỉnh về họp đại hội 12 sắp tới mà muốn được vào, được bầu vào là ủy viên trung ương đảng thì không được tự ứng cử, mà không được tự đề cử, phải do Bộ Chính trị nó chỉ định anh ấy được ra ứng cử. Và cái lối làm việc như thế này nó sẽ trái với điều lệ của đảng, cho nên ngày 18 tháng 12 đài VOA đăng cái bài của ông Bùi Tín, ông chê trách rằng cái lối làm việc mà như thế tức là trái với điều lệ đảng. Và ông nêu rõ rằng điều lệ đảng cuối cùng, tức là từ 4 năm trước đó, ngày 19 tháng 12 mà không hề có điều khoản nào quy định cho Ban Chấp hành Trung ương khóa trước lại họp đề cử như là bầu chính thức Bộ Chính trị khóa tiếp theo. Theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đó là hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Đại hội 12. Thế Đại hội 12 chưa họp mà này, bây giờ anh ở đây anh đã chỉ định rồi. Tóm lại là ông Bùi Tiến ông nêu vấn đề về điều lệ Đảng, ông cho rằng mấy cái thằng chóp bưu này nó kèm cựa nhau và nó không cho thằng nào mà vận động từ cái cấp dưới lên để bầu cho nó ra rìa cả. Nhưng mà có lẽ là sau cái phê bình của ông Bùi Tín này nó điều chỉnh lại, tôi nghĩ rằng cái việc mà đề cử với ứng cử nó đã theo lại đúng nội quy rồi. Nhưng mà ngày 21 tháng 12 vừa rồi thì ở blog Ba Sàm có bài phân tích của người buôn gió cho chúng ta một số chi tiết nữa về cái việc nó tranh quyền tranh ăn ở trong nội bộ đảng như thế nào, nó loạn cung đình như thế nào. Người buôn gió viết bài có tựa đề là gây cấn hội nghị trung ương 13. Và trong cái gây cấn đó thì xì ra ngoài rằng thì là anh Nguyễn Tấn Dũng đã phải viết một cái thơ cho tổng bí thư đảng, mà cho nói là trong đó nêu lên 12 điểm để phân trần về tình hình của mình, và đặc biệt là đưa ra một cái chi tiết là trong cái thơ đó anh tự ý anh nói là tôi xin không tái cử. Và người buôn gió nêu ra rằng trước đây đã có nguồn tin nói rằng khi Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định nới tuổi độ tuổi cho bốn ứng cử viên và các chức tổng bí thư, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng v.v. lập tức nhiều ủy viên Bộ Chính trị trong độ tuổi được nới, hình như tức là các anh này là quá tuổi hết rồi mà anh cứ muốn ở lại, cho nên anh dùng mọi cách anh thay đổi cả điều lệ đảng mới để anh ấy được ở lại đó. Thì nào là cái Bộ Chính trị này về vườn nhiều lắm, nào là Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải đều có nguyện vọng được tham gia ứng cử vào các chức vụ, bốn cái chức vụ giờ đó, chỉ có duy nhất Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không làm đơn xin tái ứng cử và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh làm đơn xin nghỉ vì lý do bệnh tật. Và anh Dũng, anh trong cái thơ của anh nói rõ giống như là ở cái hội nghị trung ương 6 thì phải, khi mà người ta đặt vấn đề là sự bất lực của anh mà làm cho cái kinh tế mới là các mọi thứ mà là có tham nhũng Vinasin, Vinaline vân vân, thì anh đã lên anh phân trần rằng tôi không xin chức đảng phân công gì thì tôi làm đấy.
Vậy thì người Buôn Giáo cho rằng cái việc mà anh Dũng ấy không xin tái ứng cử là có thật. Nhưng mà có lẽ anh là cắt nghĩa rằng thì anh tự tin đến cái độ mà anh không xin, không tái ứng cử, nhưng mà anh sẽ được đề cử. Vì anh tự tin vào phần đông số ủy viên Trung ương Đảng sẽ ủng hộ mình. Và trong trường hợp chuyện này có thật thì người Buôn Giáo đặt vấn đề là các đối thủ của ông là Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng sẽ dựa vào đâu. Việc đề bây giờ là anh người Buôn Giáo tiết lộ rằng thì anh Tư Sang và anh Trọng Lũ đã thuyết phục là đàn em là phó thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Xuân Phúc phản lại Dũng một cách ngoạn mục, khiến cho Dũng khốn đốn liên tiếp vài năm, đến khi Nguyễn Bắc Thanh trưởng ban nội chính Trung ương đột tử, cơn nguy biến của Dũng mới tạm chấm dứt. Và người Buôn Giáo cũng tiết lộ rằng trong cái việc mà loạn cung đình này, phe Trọng Lũ được mật anh là trong Bộ Chính trị là anh Tô Lâm. Anh Tô Lâm đứng ra khẳng định những tố cáo về sai phạm của ông Dũng là có thật. Giờ thì tóm lại là gì? Phần cao trào quyết định cục diện chức Tổng Bí thư có thể đến từ chức Thủ tướng. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc được chọn làm Thủ tướng thì Nguyễn Tấn Dũng sẽ rời chính trường và chuẩn bị nhận đòn thù như Tổng Thanh tra. Tức là gì? Anh Nguyễn Xuân Phúc mà anh thành công thì anh Nguyễn Tấn Dũng mất chức Thủ tướng mà mất luôn các chức khác, không có nhòm ngó nào cho anh. Các đòn đánh sẽ tập trung vào việc làm ăn của con gái ông Dũng là Nguyễn Thanh Phượng, sau đó sẽ đến việc vô hiệu hóa hai con trai là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết và các em trai của ông Dũng luôn nữa. Ngược lại, nếu ông Nguyễn Thiện Nhân được chọn là Thủ tướng, ông Dũng có thể thở phào. Vấn đề còn lại, ông có thể nhường cho hai đối thủ của mình là Sang, Trọng giành nhau chức Tổng Bí thư, còn ông làm chủ tịch nước đầy quyền uy như người bảo trợ là ông Lê Đức Anh đã từng có. Nhớ nha, đừng có quên là Lê Đức Anh. Hôm cách đây mấy tuần tôi có thấy trên net cái hình ba Dũng đi thăm Lê Đức Anh. Và Lê Đức Anh là con cú dòm nhà của Tàu Cộng của trong cái Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra người ta cứ nói là ba Dũng là bỏ tàu theo Mỹ, tôi không tin. Thì khi tôi nhìn thấy cái tấm ảnh đó thì tôi thấy rằng không có thể tin được cái việc ba Dũng sẽ thoát chung mà theo Mỹ. Tóm lại là có cái lá thơ đó, lát nữa tôi sẽ phân tích và lướt qua cái lá thơ đó. Cái lá thơ đó theo các quý vị ở trên mà tôi giải liệu một tới thì quý vị cho là có thật cái lá thơ đó, nhưng mà tôi không tin là có cái lá thơ đó. Và người Buôn Giáo tiếp tục phê bình như thế này: có thể ông Sang, ông Trọng không tạo được sự ủng hộ của quân đội, của công an và phần đông ủy viên Trung ương để giúp hai ông tiếp tục duy trì địa vị bây giờ thêm nhiệm kỳ nữa, nhưng không ai dám chắc hai ông sẽ chơi đòn chạng chết Chúa Cũng Băng Hà. Đó là hai ông Sang, Trọng cùng thống nhất đưa ra phương án nhân sự mới, trong đó có những người quá tuổi đều phải về hưu. Tôi nhớ rằng cái chuyện này tương tự đã xảy ra ở một cái đại hội trước, là ba cái anh mà thôi không còn chữ chức gì trong Bộ Chính trị mới là đứng ngoài làm cố vấn. Giờ thì ba anh phải đấu đá với nhau để mà thôi thì không có nhà ở lại nữa, thì cả ba anh đều từ chức. Thì bây giờ nó bất phân thắng bại, bây giờ là cho về vườn hết. Nếu Hội nghị Trung ương 13 đi đến giải pháp tất cả những người quá tuổi phải về, một lớp lãnh đạo mới lên thay thế, những năm tới chắc chắn biến động diễn ra trên hầu hết tất cả lĩnh vực kinh tế, ngoại giao như quốc phòng. Nhưng khả năng điều đó xảy ra là rất hiếm. Kiểu gì bằng những ngón đòn hiểm mà khó có ai làm được, đúng. Nguyễn Tấn Dũng sẽ vẫn ở lại và sừng sững trong chính trường Việt Nam như một bố già đầy quyền lực. Tôi nghĩ rằng
có thể như thế, nhưng mà đứa nào ở lại thì nó cũng theo tàu thôi, đừng có hy vọng là nó theo Mỹ.
Trong khi đó thì hai bên chả biết bên nào, nhưng đánh lén nhau bằng tuyên truyền sám trên net mà Exodus for Việt Nam đem về thì có cái tuyên tài liệu về tuyên truyền sám tố công bố một cái thơ tố đơn tố cáo phó thủ tướng của cán bộ văn phòng chính phủ gửi bộ chính trị đó. Phó thủ tướng là gì? Anh này anh ký tên đàng hoàng, anh ký tên là Nguyễn Đức Hạnh, anh tố cáo rằng anh Nguyễn Xuân Phúc, vì anh Nguyễn Xuân Phúc đang âm mưu phá Ba Dũng, mà bây giờ là trên net lại có cái thơ tuyên truyền sám là của anh Nguyễn Đức Hạnh. Tôi là Nguyễn Đức Hạnh, cán bộ văn phòng chính phủ, xin báo cáo với các đồng chí trong bộ chính trị là thời gian gần đây đồng chí Nguyễn Xuân Phúc ủy viên thế này thế là gì, nó tố cáo rằng thì anh Nguyễn Xuân Phúc đang kêu các cái cấp dưới đến rồi khoe rằng thì trong câu chuyện đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nói rằng đã được anh Tư Sang, anh Sinh Hùng ủng hộ làm thủ tướng rồi nên chắc chắn sắp tới sẽ làm thủ tướng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng bộc lộ là đang đi tìm người làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, vì bảy nên là người của Ba Dũng nên không thể tin được. Một số người trong văn phòng chính phủ đang mừng thầm sắp được lên chức theo sự sắp xếp của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, một số thì lo lắng sẽ bị điều chuyển dôi dư đâm đi. Như thế là tóm lại là cái tài liệu này tố cáo rằng anh Nguyễn Xuân Phúc, anh ban chức để anh lấy tiền, anh bán chiếc để lấy tiền. Không hiểu vì sao đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã tự tin xuất sắc làm công tác cán bộ sớm vậy. Phải chăng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lại làm lại bài cũ, tức là trước đây nó tố cáo, trước đây anh đã làm cái trò đó rồi. Trước khi rời văn phòng chính phủ, đồng chí đã bổ nhiệm luân chuyển hàng loạt cán bộ, kiếm hàng triệu đô la từ việc chạy chức chạy quyền. Năm tháng trước khi rời chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vẫn kịp ký bổ nhiệm 15 vụ trưởng, 35 vụ phó, gần 50 trưởng phòng và phó phòng. Nếu vậy thì chắc đồng chí Nguyễn Xuân Phúc kiếm hàng chục triệu đô la mà chẳng nhọc công nhọc sức gì cả. Thế là anh này kết luận rằng anh chỉ là cán bộ không chức gần gì, thì biết báo cáo rồi. Và xin các đồng chí giữ bí mật không để lộ danh tính của tôi, nếu không thì sẽ bị trả thù theo kiểu chu di tam tộc của đồng chí Phúc thì suốt đời tôi. Đây là tuyên truyền sám. Rồi thì cũng để đánh phá Nguyễn Xuân Phúc, có một cuộc biểu tình trước Tư Dinh phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bà con dân ngày 18 tháng 12, bà con dân loan một số tỉnh miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Long An ra Hà Nội khiếu kiện đã tập trung biểu tình trước Tư Dinh Nguyễn Xuân Phúc phó thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Bà con dân loan mang theo nhiều tấm biển công an Hà Nội đã quy lực lượng gì đến giải tán, có hình có video là dân loan Nam Bộ biểu tình trước Tư Dinh và công an đã đến chở hết về văn phòng dân khiếu kiện đó. Đấy là bây giờ loạn cung đình, nó tố cáo lẫn nhau và nó đâm lén, nó đánh lén với nhau, nó cái chuyên nhìn sám nó hại nhau. Và trên blog bà Đầm Xòe đóng vai là phe Ba Dũng, nhưng mà một lát lại thấy không đóng vai nữa. Rồi lát tôi có hai tài liệu của bà Đầm Xòe đưa ra những cái chi tiết về cuộc loạn cung đình này. Trước hết là bài có tựa đề là những khát vọng từ lưỡi che làng sẽ thổi bay Nguyễn Tân Dũng, nghe không? Tức là gì? Trên chính trường giành giật quyền tiền và bảo vệ mạng sống của phe nhóm trong thời điểm trước thềm đại hội đảng 12, ông Nguyễn Tân Dũng đã thắng, cũng có nghĩa là thoát bị hạ bệ tại hội nghị bộ chính trị 5 ngày vào cuối tháng 9 năm đó và hội nghị trung ương 6 đó, trung ương 6 đó vào giữa tháng 10 năm 12. Điều đó chứng tỏ lực lượng ủng hộ Nguyễn Tân Dũng đang mạnh.
Nhưng mà sau hai lần thoát hiểm thì bình luận viên trong bài kép cho rằng Mao Dũng đang chiếm thế thượng phong, sẽ giành được chức tổng bí thư là cái chắc, chỉ còn lăn tăn có kiêm nhiệm thêm chức chủ tịch nước này không mà thôi. Và riêng bà Đầm Xòe thì bà cho rằng thì là chưa chắc là như vậy. Mà người có quyền hành thiết thế kế cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội cụ thể là ai hiện vẫn nằm trọn vẹn trong tay ông Nguyễn Phú Trọng đang chức tổng bí thư và ông Tô Vi Rứa đang chức trưởng ban tổ chức trung ương. Hai người này rõ ràng họ đang là một cặp đôi hoàn hảo. Bà Đầm Xòe tố cáo rằng Tô Vi Rứa là một với Phú Trọng là đang đi vận động nội bộ đảng để mà loại Nguyễn Tấn Dung. Sau cái hội nghị trung ương 6 mà không hạ được Ba Dũng đó thì Nguyễn hai ông này đã Phú Trọng Lũ và tôi đã rút ra được bài học. Nếu không cơ cấu tăng số lượng ủy viên trung ương mới tham dự đại hội và trúng cử vào trung ương, mà chủ yếu chỉ tái cơ cấu trung ương, thì chiến thắng trong đại hội đảng 12 sẽ nằm gọn trong tay Nguyễn Tấn Dũng. Vì vậy ông Nguyễn Phú Trọng tôi đã ráo riết thực hiện xây dựng lực lượng cho phe mình. Đúng là lát nữa tôi có cái chi tiết là số ủy viên trung ương bây giờ không còn là 150 nữa mà nó tăng lên đây này. Tiến thêm một bước, ông Trọng, ông Rứa quyết định nâng tổng số ủy viên trung ương đảng lên 270 người, trong khi đại hội 11 chỉ có 180 người, 180 trong 150. Ủy viên Bộ Chính trị lên từ 21 đến 25 người, gần gấp đôi số lượng Bộ Chính trị khóa 11. Và đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Tấn Dũng có biết điều này không? Và trả lời rằng biết chứ. Nhưng biết không có chỉ là khoanh tay đứng nhìn, vì nguyên tắc tổ chức đảng Cộng sản là như vậy. Đó. Tức là anh Tô Huy Rứa và anh Trọng Lũ này, anh dùng cái cơ cấu đảng để anh hạ bệ anh Nguyễn Tấn Dũng. Tại Hội nghị Trung ương 12 đang diễn ra, tin tức sốt dẻo được tung lên mạng lan truyền trong những người quan tâm rằng Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được đề nghị ở lại làm tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa, và Nguyễn Tấn Dũng cũng được ở lại nhưng chỉ có thể giữ chức chủ tịch nước. Bây giờ nó đang loạn cung đình, bây giờ này nó đánh nhau rồi nó lại điều đình với nhau để xem chia quyền thôi. Tóm lại là anh cái phe mà chống Ba Dũng là phe của tổ chức đảng gồm có Trọng Lũ và Tô Huy Rứa, một cặp đôi hoàn hảo đang có vai trò như một nhạc trưởng. Những người được chọn hầu hết còn trẻ, mang bản chất nhà quê tiểu nông, đều chỉ là những kẻ ngu trung tham lam, coi lợi ích của bản thân hơn lợi ích của quốc gia dân tộc, nhưng trong lương năng của họ lại luôn cháy bỏng khát vọng leo cao chui sâu để có tiền. Đó, loại công đình như vậy đó. Của đảng mafia nó là vậy đó. Chui sâu mà leo cao chui sâu được có tiền có quyền để tên mình được vang vắng một thời như những đồng chí trước đó của họ. Muốn có quyền có tiền thì phải làm theo ông Trọng, ông Rứa. Mà cái làm theo trước tiên là phải hạ bệ cho kỳ được ông Nguyễn Tấn Dũng. Những kẻ có đạo đức, có lương tri một tí đều biết rằng theo ông Trọng, ông Rứa thì thế nào cũng phải thân tàu, thế nào cũng phải đi lên chủ nghĩa xã hội, tức là thân một kẻ luôn tìm mọi cách hại đất nước, hại dân tộc Việt Nam và đi theo hướng mà chẳng bao giờ đến được, vì nó có đâu mà đến đâu chứ. Nghĩa là anh ta biết rằng anh ta đang làm hại đất nước của dân tộc Việt Nam, nhưng vì quyền lợi, quyền và lợi của anh ta bất chấp tất cả như truyền thống làm cán bộ lâu nay ở nước ta là như vậy. Tóm lại là tài liệu này cho biết là loạn cung đình của nó đang diễn ra như thế nào. Và đặt vấn đề liệu những ai đại biểu đi dự đại hội và 90 ủy viên trung ương đảng thuộc thành phần mới đã tăng thêm đó, 108 đến 207 đó, sẽ được bao nhiêu người vì sự tiến bộ xã hội mà bỏ phiếu cho Nguyễn Tấn Dũng mà không bỏ phiếu cho ông Trọng, ông Rứa. Hy vọng là có anh này, mà hy vọng là có đấy, nhưng mà có làm được cái gì không? Tóm lại là bản tài liệu này đưa ra nhiều cái chi tiết có tính cách tuyên truyền xám. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng muốn làm tổng bí thư rồi làm tổng thống, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn có một con đường duy nhất là phải đảo chánh ngay tại cung đình, loạn cung đình đấy,
bây giờ là đặt vấn đề đảo chánh rồi.
Hôm trước thì có một nhà bình luận ở Little Sài Gòn này, nhân gặp ngồi cạnh nhau thì cũng có cái ghé thì hỏi ta là gì? Này, nếu mà thằng Ba Dũng mà nó bị loại kỳ này, nó có dám làm đảo chánh không? Thì tôi chỉ trả lời rằng, nếu mà quả thật nó bị loại, thằng này nó có khả năng làm đảo chánh, thằng này nó hung lắm. À, tôi phân tích một cách rất là khách quan, nhưng mà tôi có những ý kiến riêng của tôi, nhưng mà thường thường là tôi hy vọng là ý kiến của tôi sai để cho tình hình nó khả quan hơn. Đó là gì? Đảo chánh. Và bà Đầm Xòe cho rằng nếu mà Nguyễn Tấn Dũng làm đảo chánh thì đảo chánh Dũng có đến 7 phần thắng 3 phần thua, đa số nhân dân ủng hộ ông, thời thế là ủng hộ ông, đảo chánh là cái gì? Thì bà Đầm Xòe không nói được. Còn nếu ông Nguyễn Tấn Dũng ngoan như mọi đảng viên rằng đảng phân công thì tôi làm như ông đã từng nói, nghĩa là chấp nhận chiêu bài phủ dụ thỏa hiệp với trọng và rứa, thì bà Dũng có thể được ngồi ở cái ghế chủ tịch nước với quyền lực còn lại cũng chỉ đủ để giữ quyền, giữ tiền và giữ mạng sống cho mình, cho gia đình mình thêm một thời gian ngắn nữa mà thôi. Vai trò lịch sử của ông sẽ chấm hết. Ông Dũng muốn có cái chức chủ tịch nước cũng cần phải cảnh giác, vì nếu ông Trọng rứa chiến thắng trong men say men chiến thắng, những ủy viên trung ương đang đảng mới sẽ chẳng có ai nhớ đã có thỏa thuận để ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi ghế chủ tịch nước đâu. Và bà Đầm Xòe tự xưng rằng tôi là người lâu nay ủng hộ cho Nguyễn Tấn Dũng, mong cho ông lên tổng bí thư kiêm chủ tịch nước rồi tổng thống, mà thấy con đường này ngày mỗi cụt. Và blog anh Ba Sàm là đăng một bài nữa của ông Tư Ngộ đặt vấn đề rằng Nguyễn Tấn Dũng chê ghế tổng bí thư, nói rằng cuộc họp trung ương đảng Cộng sản Việt Nam kỳ thứ 13 vừa kết thúc và người ta cũng thấy kèm theo loan báo đại hội đảng thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng giêng. Đó, cái này thì các hãng thông tấn ngoại quốc cũng đã loan báo rồi. Và thông qua danh sách những cử viên Bộ Chính trị đề cử 4 chức danh chủ chốt và quy định mới là vấn đề độ tuổi là 3 nhóm độ tuổi, còn dưới 50 là 1, từ 50 đến 60 là 2 và từ 61 trở lên là 3. Trong bản tin của Thông tấn xã Việt Nam nha, cái này là không phải tuyên truyền xã, Thông tấn xã Việt Nam, nếu ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc trình lên Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định việc đề cử với đại hội đảng. Tuy nhiên không hề có quy định nào về độ tuổi cho 4 ghế được gọi là tứ trụ triều đình, gồm tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội, nên nó tùy thuộc hoàn toàn vào sự đấu đá phe cánh trong nội bộ. Và bản tin này cho biết là Nguyễn Phú Trọng thì 71 tuổi, Nguyễn Sinh Hùng 69 tuổi, Tôi Rứa và Ngô Văn Dụ 68 tuổi. 5 người gồm Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị đều 66 tuổi, tức là quá tuổi rồi. Lê Thanh Hải thì còn 65, Đinh Thế Huynh và Nguyễn Thiện Nhân 62, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân đều 61, và tướng công an Trần Đại Quang là nhỏ tuổi nhất, 59 tuổi. Sáng nay nó khai giam giấy khai sinh, nó khai lại. Cái này tôi đã bình luận mấy tháng trước rồi. Trong khi cuộc họp Trung ương Đảng kỳ thứ 13 mà người ta dự đoán sẽ còn một kỳ họp nữa vào đầu năm tới trước khi diễn ra đại hội đảng đang diễn ra, người ta thấy phổ biến trên mạng một bức thư có chữ ký và con dấu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đấy, cái tờ này nó phân trần đó. Phân trần về những cái tội của anh ấy, nào là điều hành kinh tế xã hội nhiều sai lầm gây hoảng nghiêm trọng, nào là kích động đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc, nào là kêu gọi thay đổi thể chế và phát động dân chủ, và lại là thông gia của đại tá tình báo Nguyễn Bá Bang làm u xôm thôi, u xét thôi, bây giờ nó gọi là đại tá xê gia, con đế con ông ấy là con rể cái này. Thế là tố cáo đủ thứ hết. Và bản tin này cũng đánh giá rằng
ông Dũng phải đưa ra bức thư để mà phân trần về cái đó.
Bức thư nhằm giúp ông Nguyễn Tấn Dũng chống đỡ các công kích nhằm vào ông khi đang có cuộc chạy đua vào 4 cái ghế tứ trụ triều đình. Và tin đồn đoán ra hay sự phân tích thời gian gần đây của một số chuyên gia theo dõi nội tình chính trị Việt Nam đều nêu ra chỉ dấu là Nguyễn Tấn Dũng có vẻ thượng phong cho cái ghế tổng bí thư. Dư luận đồn đoán thế này có nhiều hơn một người nhắm sĩ quan ngoài ông Dũng còn có chủ tịch nước Trần Tấn Sang, bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh, chủ tịch quốc hội. Vậy là cái này là tôi không đi vào sâu vào chi tiết vì tài liệu hôm nay gì nhiều lắm, rồi người ta cũng nhắc lại thì mấy cái chân dung quyền lực cũng là tham gia vào cái cuộc tuyên truyền sám này và đăng chụp hình cái bức thơ của Nguyễn Tấn Dũng là 12 điểm có chữ ký của Nguyễn Tấn Dũng đàng hoàng. Và cái thư này, cái câu cuối cùng nó câu như thế này: thưa đồng chí tổng bí thư và các đồng chí, tôi xin nghiêm túc trung thực báo cáo về những nội dung mà một số đồng chí phản ánh kiến nghị về tôi mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã báo cáo. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng, trước pháp luật về báo cáo này của tôi. Đấy là cái thư đó. Và bản tin tiếp tục đặt vấn đề rằng hồi tháng 9 năm 2015, ông Nguyễn Tấn Dũng bị ba ông giáo sư đã nghỉ hưu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh gửi đơn tố cáo tới Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, nói rằng hiện nay trong Đảng ta lại có một nhóm tích cực vận động cho đồng chí Nguyễn Tấn Dũng làm tổng bí thư nhiệm kỳ 12 của Đảng. Phóng ảnh bức thư của ba ông giáo sư Lưu Văn Sùng, Đỗ Thế Tùng và Nguyễn Đình Kháng. Vân An cũng là tuyên truyền sám nữa. Nhưng không ai tin rằng cái chế độ Hà Nội hiện nay sẽ lột xác để giúp đất nước thoát khỏi tụt hậu so với các nước trong khu vực, hết độc tài, hết tham nhũng. Bởi cái chế độ đó đã không đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên lợi của Đảng. Và cũng là trên mạng bây giờ sôi nổi về cái vụ này. Dân làm báo đăng tin bài của cánh dù lộng gió, các tựa đề là Cộng sản Việt Nam đang tự đào thải, thì nêu ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trường hợp điển hình để chứng tỏ rằng Cộng sản Việt Nam đang tự đào thải. Thứ nhất là vụ giàn khoan Biển Đông làm ra lộ mặt bán nước cầu sinh từ đời khuya của Việt Nam Cộng sản. Thứ hai là phiên tòa xử Nguyễn Mai Trung Tuấn ngày 24 tháng 11 15 với 4 năm tù chứng tỏ ra cái nền pháp lý này là luật rừng. Rồi số 3 là sự kiện bắt luật sư Nguyễn Văn Đài có lẽ không do chỉ thị của Trung ương hay cán bộ công an Việt Nam mà do đám tỉnh huyện thành phố địa phương thực hiện, tức là gì? Là Trung ương đang đóng kịch dân quyền dân chủ để mà được vào TPP. Mà bây giờ thì đi bắt luật sư Nguyễn Văn Đài thì có phải là phá hoại con đường vào TPP của nhà nước không? Cho nên cánh dù lộng gió cho rằng đây là do đám tỉnh huyện thành phố địa phương thực hiện, vì khi bắt luật sư Đài không đem lại lợi lộc gì cho cái đảng cướp Cộng sản Việt Nam cả, kể cả việc hội nhập TPP, mà chỉ làm cho dư luận quốc tế, quốc hội châu Âu, Đức và Hoa Kỳ lên án. Tức là gì? Điểm thứ ba này chứng tỏ rằng đây là nhóm lợi ích phá nhau, trên dưới không có đồng lòng. Và điểm thứ tư là lại cũng là luật rừng nữa, là xử Nguyễn Viết Dũng là chỉ có cái tội là treo cờ Việt Nam Cộng Hòa đó, là nó sợ sự sống lại của Việt Nam Cộng Hòa. Cái điểm thứ tư này. Điểm thứ năm thì là vấn đề là con ruồi trong cái chai nước mà cái anh Võ Văn Minh này yêu cầu cái hãng Tân Hiệp Phát bồi thường cho anh ấy, thì đến lúc mà anh Tân Hiệp Phát đem tiền đi bồi thường thì công an đến bắt anh ấy. Thế là những cái nhóm lợi ích bây giờ không có luật gì cả, luật là do cái Tân Hiệp Phát này nó có chỗ dựa, thì anh kia là không biết là áp dụng luật pháp để lấy tiền mà làm cái điều đó bị bắt. Và điểm thứ sáu là lâm tặc và lấp sông Đồng Nai, rồi lâm tặc Hà Nội, rồi
nhà cao tầng xây bất hợp pháp này kia, tức gì, tức là mạnh ai làm. Thế đây là cái điểm thứ sáu, là nói về chủ nghĩa, cái mà Đảng Cộng sản nó phê bình nhau là chủ nghĩa cát cứ. Và điểm thứ bảy là guồng máy Đảng Cộng sản Việt Nam tan vỡ, mất tinh thống nhất khi con gái Thủ tướng Nguyễn Thanh Phượng lên tiếng về lời tố cáo của ban tiến sĩ. Và gần đây nhất là Thủ tướng Nguyễn Thanh Phượng đã phải phân trần với Bộ Chính trị về một số lời tố cáo. Tức là gì? Điểm thứ bảy này là Đảng Cộng sản thời chóp bu đánh nhau. Kết luận, không những chỉ là hệ thống giữa trung ương và địa phương đổ vỡ, ngay cả những đơn vị cá nhân từ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an, phường, đội đều tự ý lập chốt riêng để kiếm thêm ngoại tài. Tiền ngoài với tàu được gọi là ngoại tài. Kiếm thêm ngoại tài thì các phương tiện giao thông mà chúng ta không thể kiểm soát được. Tức là mạnh hai lấy bờ vét. Tổng kết những vấn đề trên, ta có thể được Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trên bờ vực phá sản, tự đào thải mình. Vì từ trên xuống dưới không còn thống nhất với nhau quan điểm. Trung ương đã không còn chỉ đạo nổi các địa phương, từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Địa phương nào cũng là ông vua của địa phương này. Cũng lại thêm, mô tả thêm về cái loạn cung đình này. Và nhân cái nói đến loạn cung đình, tôi nhớ đến cái chữ đại cục của cái lò cộng sản nhà chúng ta. Loạn cung này 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 là nó rất, nó là gây loạn loạn đại cục luôn á. Và blogger Nguyễn Trung Chính trên blog Ba Sàm là lên án chắc định là giờ dê đã điểm, tức là tới rồi, tới rồi đó. Hội nghị Trung ương 13 vẫn không giải quyết được cái gốc của sự tranh giành quyền lực, đó là trong tứ trụ triều đình hiện nay giữa Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, ai sẽ ở lại trong Bộ Chính trị tương lai và ai sẽ phải khoác áo ra đi. Đây không còn là vấn đề cá nhân nữa, mà ít nhất thể hiện hai đường lối đối với Bắc Kinh. Bây giờ Nguyễn Trung Chính cho rằng thì anh Dũng là theo Mỹ và anh Phú Trọng thì theo Tàu. Hai đường lối đối với Bắc Kinh, tức là gì? Một anh thì nói rằng không đổi toàn vẹn lãnh thổ lấy hữu nghị Việt Vương, đấy là lời của anh Ba Dũng. Và anh Phú Trọng thì tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Trung sống bên cạnh nhau bao giờ cũng là thật, không khi nào Việt Vương. Một anh thì nói là Việt Vương, và anh thì nói là không Việt Vương. Bên cạnh đó là giữa hai đường lối bảo thủ triệt để, đổi mới toàn diện. Thì cũng đặt vấn đề là cái thư lúc nãy chúng ta đều nói 12 điểm đó, thì Nguyễn Trung Chính cho rằng nếu mà cái thư đó có thật thì, mà không phải ngụy tạo, thì nó chứng tỏ rằng qua hội nghị nói trên có kẻ đã hạ màn đánh lén trong bóng tối, và người bị đánh lén đã trả lời công khai trước bản dân thiên hạ. Có hai điều nổi bật trong thông cáo chính thức bế mạc hội nghị Trung ương 13 đến diễn ra, tức là gì? Hai điều nổi bật là vấn đề là tuổi tác, anh nhà quá tuổi tái tử gì đó. Và ai cũng biết là anh Nguyễn Tấn Dũng yếu thế trong Bộ Chính trị nên sẽ bất lợi cho ông Dũng nếu tương lai của ông do bộ này quyết định. Đấy là tiền, tức là trong Bộ Chính trị thì vai vế của anh Tư Sang cao hơn vai vế của anh Ba Dũng, nhưng mà vai vế của anh Phụng Lũ là trong 8 anh già là anh Dũng, Ba Dũng là Phụng Trọng Lũ nó đứng thứ 8 rồi. Và điểm nổi bật thứ hai là Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu đấy, rồi bày ra cái lối làm việc này để có lợi cho nó. Tóm lại là ông Trọng không áp đặt được quan điểm của ông trong Ban Chấp hành hiện nay nên rằng dài thời gian bằng cách để Ban Chấp hành Trung ương 12 tương lai quyết định, tức là cái bị mà vi phạm nội quy đó là không, anh không làm được rồi. Và anh đặt anh phải là làm lại, phải làm lại quy chế bầu cử, có nghĩa là quy định về bầu cử do ông Nguyễn Phú Trọng ban ra. Ông ban ra cái gì phải không? Trong đó cấm đảng viên tự ứng cử và cũng cấm đảng viên nhận đề cử đó, tức là chỉ
Bộ Chính trị các anh chỉ định ra chứ không có tự ứng cử, mà không nhận đề cử, nhằm cắt hết cỏ dưới chân của ông Dũng. Và cái âm mưu đồ này đã không thành hình, cho nên anh Trọng Tú phải làm kiểu khác. Những là gì? Bây giờ bản tin này dẫn chứng lời của một chuyên viên cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương Đảng trong một bài nhận xét góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng, đã cảnh báo một cách đáng sợ rằng, đây là lời của ông, cái ông đó là ông Bùi Đức Lai, Bùi Đức, tên có tên đàng hoàng, không có tuyên truyền đen. Ông nói thế này: giai đoạn tới, cuộc đấu tranh giữa các thế lực sẽ có thể diễn biến gay go hơn, quyết liệt hơn, công khai hơn, không loại trừ một số hành vi cực đoan đối với nhau và đối với những người khác chính kiến. Và trong ngoặc đơn là bị đe dọa trong hai đoạn của dự thảo, tức là gì? Hành vi cực đoan đối với nhau, tức là có thể thủ tiêu nhau đó, và có thể đảo tránh nữa. Bây giờ nhắc lại là anh Phú Trọng, anh phá đám như thế nào? Ra tay đầu tiên là phép Nguyễn Phú Trọng với sự bắt bớ luật sư Nguyễn Văn Đài, đặc biệt thời điểm bắt ông Đài cho phép truyền thông trong nước và quốc tế hô hoán lên. Và đây lại là chủ ý tuyên truyền hăm dọa của phe ông Trọng. Ông Bùi Đức Lại, đã chuẩn đoán đúng, chỉ còn lại câu hỏi bao giờ đến lượt ra tay với ba người con ông Dũng và ngay cả ông Dũng để giúp Trung Quốc yên lòng về, trong ngoặc kép, về tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt chúng sống bên cạnh nhau bao giờ cũng là thật, không khi nào viển vông, tức là đây lời của Trọng Lũ. Chỉ còn một tháng nữa thôi sẽ biết Việt Nam có được vực dậy hay không, hoặc là tiếp tục xuống bùn đen với xã hội chủ nghĩa. Tóm lại ba chữ thôi: giờ đã điểm. Loạn lắm, bây giờ trong nước sôi nổi với cái loạn cung đình này. Tài liệu nhiều quá, không biết là tôi có thâu tóm được hết trong một cái thời gian ngắn để mà không kéo dài không. Đã, bây giờ đến bản tin mới nhất của đài BBC là Việt Nam chọn hướng đi nào sau đại hội. Và bản tin này dẫn lời của một ký giả ngoại quốc viết ở trên, viết bình luận trên trang Australian Financial là của Úc đó, là Thomas Randall. Tức là ông này ông là người ngoại quốc, ông cũng đóng góp vào cái đánh giá cái loạn cung này nhỉ. Nhưng mà tóm lại là ông chỉ nói rằng thì có hai phe, mà một phe thì muốn bảo thủ theo tàu, mà muốn phe thì theo Tây Phương, theo Mỹ. Và cái phe thân theo Mỹ thì muốn phát triển kinh tế, và áp lực của TPP cũng giúp vào cái việc cái phe thân Mỹ nữa. Tức là TPP đặt Việt Nam vào khối 12 nước cần tuân thủ một loạt các quy tắc thương mại đầu tư chung, đồng thời đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện những thay đổi to lớn ở trong nước. Và tôi cũng thông đồng ý với ông rằng thì cái nó loạn cung đình trước thềm của TPP thì nó, tôi đã đặt trên cái tựa đề của bài bình luận này là vấp ngã. Nó đối phó sàng, nó phản ứng sàng, nó sẽ vấp ngã. Và vì anh muốn vào TPP thì anh có một số việc phải làm. Cái mảng quốc danh của anh phải bớt đi. Và cụ thể là cái vấn đề là lao động tự do, người ta lao động tự do. Và bản tin này cho biết là chế độ không có muốn thu hẹp cái quốc doanh. Về chế độ cộng sản coi doanh nghiệp nhà nước như một phương tiện, một cơ hội thăng tiến cho gia đình, thân hữu trong giới tinh hoa, và như một cách nhằm tạo chính danh cho cộng sản, chính quyền cộng sản. Tôi nghĩ rằng ông dùng chữ tinh hoa này là nghe nó hơi khó nghe, chắc là ông dịch bản dịch là gì cái chữ elite mà dịch tinh hoa. Tôi mách ông một cái chữ mà ai cũng biết là cái bọn mà tư bản đỏ mà chóp bu mà ăn trên ngồi chấp của chế độ cộng sản đã có tên là nomenclatura. Đó lại là ông này cho rằng nó phải duy trì quốc danh để tư bản đỏ nó kiếp chắc.
Và ông này cũng cho rằng thì anh vào TPP đi bước ngoặt theo Tây Phương, nhưng mà anh phải lo lót với anh Tàu Cộng, và ông cho rằng chỉ cứ đối phó với thăm Tàu là anh nói đánh giá cái quy mã với quy tàu của chúng ta đánh giá, thì anh cho rằng thì trong năm 2015 đó có 800 tổng số 16 ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị chứ, thăm Mỹ gồm cả chủ tịch quốc hội rất nhiều này, mà cả Trần Đại Quang nữa. Và ông cho rằng thì cái triệu đó là cái triệu chứng trả là anh muốn trong buôn muốn xoay chuyển về phương Tây. Nhưng mà tôi thấy là cái ý kiến của cái sự phân tích của này anh, à tóm lại là anh cho rằng sau cái đại hội này thì đảng anh sẽ, đảng của các anh đi sẽ đi vào hướng nào sau đại hội, thì ông cho rằng thì với cái việc mà mở cửa vào TPP đó thì sẽ đi về hướng đó, và có giới tân lãnh đạo Việt Nam sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận khả dĩ với Trung Quốc, và sự điều chỉnh nội bộ có được sau đại hội 12 sẽ làm tăng sức mạnh và giúp đại hội có tiếng nói thống nhất trong nội bộ khi đàm phán với Bắc Kinh. Tôi cái này là chứng tỏ là ông này chưa biết về Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó như thế nào. Tôi xin mách ông rằng nó không cần phải lo lót gì thương lượng với Tàu Cộng sau này, nó đã lo lót xong trước rồi và được nhắm mắt làm ngơ rồi. Nhưng mà cái bài phân tích này tôi cho là đáng giá nhất trong những cái tài liệu mà tôi đưa ra hôm nay là của Phạm Chí Dũng trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đặt vấn đề là anh muốn vào TPP thì điều kiện tiên quyết mà đầu tiên là anh phải có công đoàn độc lập, và anh đã ký rồi. Và trong cái bản văn của cái thỏa hiệp với cái TPP người ta nói rất rõ về cái công đoàn độc lập rồi, nhưng mà khi anh về trong nước anh tường trình, anh công bố nguyên văn cái toàn văn cái hiệp ước TPP, anh lờ cái vụ công đoàn độc lập đi và đặt vấn đề là tại sao anh phải lờ. Tức là Phạm Chí Dũng cho rằng chưa qua cầu đã rút ván, nhưng mà tôi thì cho ra rằng nó gian lận ngay từ đầu, tức là nó thỏa thuận với ngoại quốc để nó bịp, nhưng mà về nước nó không dám nói cái đó ra, nó cái nó ra thì nó lộ tẩy cho nên, nhưng mà nó quên rằng nó có thể gian lận với WTO được, nhưng mà với TPP nó không gian lận được đâu. Vì thế cho nên tôi nói rằng loạn cung đình đã đành rồi, trên bảo chứ không nghe đã đành rồi, là tiền hậu thượng hạ bất nhất rồi, đứa nào làm thì đứa cái phá. Cho nên vì cái loạn cung đình này mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vấp ngã trước thềm TPP, là vì chúng nó tranh quyền tranh ăn với nhau. Thế là Phạm Chí Dũng cũng nhắc lại rằng thì anh chưa vào, nó mới đến cửa thôi mà đã qua, chưa qua cầu đã rút ván. Là anh Phạm Chí Dũng anh nêu ra cái vấn đề là thông tin trong nước ồn ào về công bố toàn văn, mà trong cái công bố đó này không có bất cứ thông tin nào về công đoàn độc lập trong các phương tiện thông tin đại chúng. Cho đến nay Bộ Công Thương vẫn như dấu biệt nội dung về định chế này, và những cái tin nước này chỉ toàn là do báo đài quốc tế và mạng xã hội tung ra mà thôi. Đó là cái sự gian lận rồi. Và cái chính cái sự gian lận đó là một sự vi phạm rồi, là vì cái thủ thuật xấu chơi của dân Việt Nam là vi phạm cam kết. Vì trong cam kết nó phải là bà nó phải công khai toàn bộ thông tin mà đoàn đàm phán đã hứa hẹn và ký kết. Và ý ông cho là chưa qua cầu đã rút. Và tôi nghĩ rằng thì cái này phải phát hiện là chưa, nó mới tới cửa thôi không có ván cái gì cả. À, là vì anh nói là tại sao mà gọi là chưa qua rút cửa, là vì ngoài cái việc mà hứa hẹn công đoàn là anh đã ăn gian, anh không công bố. Rồi đến lúc mà Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức vì công nhân
người ta đi làm, người ta không được trả lương đàng hoàng, người đi tranh đấu về lương. Và Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức nhân danh là công đoàn độc lập đến giúp người ta tranh đấu thì bị công an đánh. Rồi thì đánh rồi theo về tận nhà quấy nhiễu, sống ở phòng ngủ nữa, đánh về đâu. Đấy là một vụ. Vụ thứ hai là vụ luật sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư Nguyễn Văn Đài đi phổ biến về nhân quyền nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12, bị côn đồ công an đón đánh bẻ đầu. Cho đến lúc mà phái đoàn thương lượng của Âu Châu, của Liên Âu, do một phái đoàn đến Việt Nam để thảo luận về vấn đề mà ký một cái thỏa ước giống như là cái TPP, nhưng mà của không phải của Atlantic mà của Liên Âu. Và anh Nguyễn Văn Đài được mời đến dự cái đó. Chưa kịp đến dự thì công an đến tận nhà bắt bỏ tù và giam cho tới bây giờ, lại còn đưa ra tòa nữa. Có ai mà lại ngu đến như thế không? Thế là làm những cái phản ứng này ngay khi TPP còn chưa rõ mực. Và Phạm Chí Dũng tố cáo rằng một thông tin ngoài lề cho biết chính vào thời điểm này giới lãnh đạo cho bộ Việt Nam đã quyết định chấp nhận vô điều kiện định chế công đoàn độc lập ở Việt Nam bắt đầu tới đây. Và cái đó làm cho anh Nguyễn Phú Trọng được cái hưởng cái quà đặc biệt cho chuyến đi Mỹ tháng 17 của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng. Và ngay khi mà anh dở trò ra gian lận như thế thì nước Mỹ đã cảnh báo anh rằng vào TPP nó khác với WTO, nó có ràng buộc. Mới đây trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về dân chủ nhân quyền và lao động Tom Malinowski đã cứng rắn chưa từng thấy nói rõ ràng rằng chúng tôi có cách làm cho Việt Nam phải tuân thủ những cam kết trong hiệp định TPP, tức là WTO nó có cà rốt mà nó không có stick, nhưng mà TPP nó có cà rốt mà nó stick. Vào đầu tháng 12/2015, ông Tom Malinowski đã có một cuộc gặp đáng chú ý với cộng đồng Việt Nam ở Washington. Lần đầu tiên Malinowski đã giải đáp khá chi tiết về hướng thực hiện công đoàn độc lập ở Việt Nam. Có thông tin cho biết sau cuộc gặp trên, ông Malinowski sẽ thực hiện cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt cuối năm 2015. Một trong những nội dung quan trọng nhất của cuộc đối thoại này chính là Việt Nam sẽ phải cam kết cụ thể đến mức nào về việc triển khai thực hiện những cam kết về lao động trong TPP. Và người Việt Nam lo ngại là TPP sẽ có những cái chuyện TPP sẽ tái diễn giống như là WTO, nhưng mà người Mỹ người ta đã nói rõ rồi. TPP có cơ chế để ràng buộc Việt Nam trong việc thực thi các quyền của lao động. Nguyên văn ông Malinowski ông nói như thế này: hầu hết các yêu cầu đòi hỏi Việt Nam phải sửa đổi luật pháp và Quốc hội Việt Nam phải thông qua các luật đó. Họ muốn thực hiện trong bao lâu thì tùy, nhưng một khi Quốc hội Mỹ thông qua TPP, nếu điều đó xảy ra thì lúc đó Việt Nam cũng vẫn chưa vào được TPP. Vào thời điểm đó Việt Nam sẽ bắt đầu thực thi các cam kết, và chỉ khi chúng tôi chứng nhận với Quốc hội Mỹ rằng họ đã thực hiện tất cả các cam kết thì lúc đó Việt Nam mới bắt đầu được miễn thuế và hưởng các lợi ích khác của TPP. Trong quá khứ các hiệp ước thương mại khác không đưa các điều khoản về nhân quyền của người lao động vào trong quy định giải quyết khiếu nại, nhưng TPP thì có. Tôi nhắc lại là TPP thì có. Và có xử lý nữa, có một cái hội đồng trọng tài. Tức là gì? Anh giám sát, trước hết là giám sát, rồi thì anh chế tài, chứ không có lôi thôi được. Khi phát hiện ra sai phạm và đề nghị biện pháp xử lý thì một ủy ban sẽ được thành lập gồm 3 thành viên độc lập với các chính phủ. Thành viên đó là những ai? Một người do chính phủ Việt Nam đề cử, một do Hoa Kỳ chỉ định và một do Tổ chức Lao động Quốc tế, viết tắt là ILO đó. Hoa Kỳ sẽ định kỳ tái đánh giá quá trình thực hiện của Việt Nam. Nếu Việt Nam vẫn không để cho công đoàn độc lập được hình thành, thì những lợi ích về kinh tế tiếp theo sau thời điểm đó sẽ không được áp dụng. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho đây là yếu tố quan trọng vì các khoản miễn thuế đặc biệt quan trọng của TPP chỉ được chính thức áp dụng sau 5 năm hoặc 10 năm. Điều này cho phép Hoa Kỳ và các tổ chức xã hội, các nhà hoạt động có thời gian và công cụ để giám sát việc thực thi cam kết. Đó, tức là gì? Có giám sát và có chế tài. Chế tài là cái gì? Vẫn có hy vọng phía Việt Nam sẽ không thể nuốt lời hậu TPP. Malinowski cho biết thêm, cái mà chúng ta có sẽ có là các cam kết bằng văn bản cho phép các nhà hoạt động như thế có các quyền mà hiện giờ họ không có. Chưa biết thái độ và hành động của Mỹ sẽ cứng rắn đến mức nào, nhưng trước mắt vẫn là thái độ và hành vi ém nhẹm thông tin về công đoàn độc lập của nhà nước Việt Nam. Điều này phản ánh một thực tế chưa mấy thay đổi là nếu không có thêm những áp lực mạnh mẽ từ quốc tế, chỉ còn xa nữa mới có thể chứng kiến thái độ được coi là thành tâm của nhà nước này đối với các quyền tự do căn bản của công dân như quyền lập, tự do lập hội, quyền tự do báo chí và tự do biểu tình. Cho tới nay, Việt Nam vẫn bị tổ chức minh bạch quốc tế xếp ở nhóm minh bạch thấp nhất trên thế giới. Tin tức mới nhất là ngay cả Ngân hàng Thế giới, một trong những nhà cho vay lớn nhất đối với Việt Nam, cũng đã ngừng các khoản cho vay ưu đãi. Không những thế, tổ chức này cũng vừa trao cho chính phủ Việt Nam một bản khuyến nghị 7 điểm với khuyến nghị xếp đầu và chưa từng có là Việt Nam phải sớm ban hành luật lập hội. Việt Nam phải sớm ban hành luật lập hội, tức là ngân hàng thì anh vui vay tiền, mày không có là không cho vay. Ở vào thế gần như cùng kiệt về ngân sách và sản xuất kinh tế, chính quyền Việt Nam đang rơi vào tình trạng khi đói thì đầu gối phải bò. Những quan chức mang nặng thói quen vi phạm nhân quyền nhiều nhất đang đối mặt với nguy cơ bị đào thải bởi chính đồng chí của họ, đúng là mấy thằng côn đồ đó. Nó phá TPP thì tức là nó giải quyết làm sao được cái tình trạng đói và đầu gối phải bò. Và nó là chính những cái thằng công an nó đi, nó phá đám, nó đánh đài, nó đánh Đỗ Minh Hạnh như kia, là nó đang đào thải đồng chí của nó đó. Không phải chờ thời gian ân hạn sau 3 năm hay 5 năm, ngay vào lúc này các quốc gia trong TPP cần chuẩn bị cơ chế chế tài đối với chính quyền Việt Nam về việc thực hiện công đoàn độc lập và cả tự do tôn giáo nữa. Chỉ có thế mới có hy vọng sẽ bắt đầu lộ trình thực hiện công đoàn độc lập và tự do đình công cho công nhân ở Việt Nam từ năm 2016. Dũng trên blog của Ba Sàm có một bài nữa nói về cái hành xử kém văn hóa trong quan hệ quốc tế vì trà đạp nhân quyền. Thì trong cái bài này nhắc lại là khi anh Trương Tấn Sang, anh Bà Dũng với lại anh Phú Trọng thì đi về phía Mỹ, là rồi anh Tư Sang là đi về phía Liên Âu. Và khi sang Liên Âu thì được, sẽ vào không phận nước Đức thì được hai phi cơ phản lực đón, rồi đó bắn 21 phát đại bác chào mừng đúng nhà chủ tịch nước. Nhưng mà báo chí thì nó lờ đi, nó không nói gì. Và trong cái chuyến đi đó thì ông Sang nói với nước Đức toàn những sáo ngữ, hứa này hứa kia. Và kết quả là chuyến đi của anh Tư Sang là quả núi đẻ ra con chuột. Nhưng mà cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề là chủ tịch khối nghị sĩ dân chủ thế giới giám quốc hội Đức phái đoàn liên minh châu Âu viếng thăm Việt Nam, và luật sư Nguyễn Văn Đài được mời đến gặp cái phái đoàn này, và luật sư Nguyễn Văn Đài bị nó vào tận nhà, nó bắt bỏ tù và nó khám nhà, rồi nó bây giờ nó đi ra tòa luôn đó. Thì cái việc này nó chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ là anh Tư Sang là cà chớn. Ngày 15 tháng 12, 15 chỉ 3 tuần sau khi chủ tịch nước Trương Tấn Sang được nhà nước Đức đón tiếp thì một phái đoàn liên minh châu Âu đến Hà Nội để tham dự vòng đàm phán thứ 5 của tăng cường đối thoại thường niên về nhân quyền trong tinh thần của Hiệp định Đối tác và Hợp tác Liên Âu Việt Nam, viết tắt là PCA. Chương trình của phái đoàn liên minh châu Âu là mời luật sư Nguyễn Văn Đài cùng một số nhà hoạt động dân chủ nhân quyền đến tiếp xúc làm việc. Khách mời của Liên Âu
luật sư Đài chưa kịp tới họp thì đã bị công an tới nhà bắt tống giam sáng sớm ngày 16 tháng 12. Đối với quốc tế, luật sư Đài không phải là người xa lạ. Tháng 8 vừa qua, trong dịp ông Kohler, Chủ tịch Khối nghị sĩ Dân chủ Thiên Chúa Giáo Quốc hội Đức đến thăm Việt Nam, luật sư Đài cùng hai người hoạt động dân chủ khác đã từng được phái đoàn nghị sĩ Đức tiếp kiến và được ông Boulder ngỏ lời mời viếng thăm nước Đức. Thế về bây giờ, việc bắt giam ngay luật sư Đài, một khách mời của nghị sĩ chủ tịch Boulder, một lãnh đạo cao của đảng CDU cầm quyền tại nước Đức và của Liên minh châu Âu khi các cuộc đàm phán nhân quyền ở Thủ đô Hà Nội còn đang tiếp diễn, chỉ có thể xem như là một cái tát tai vào mặt khách đến thăm, hoàn toàn không có chí gì gọi là hành xử. Như lời Trương Tấn Sang nói ở bên Đức rằng, hành xử như những người bạn chân thành, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Tóm lại là với cái cử chỉ bắt luật sư Đài này, anh vất vả lắm, không phải vớ vẩn đâu. Hóa ra nhân quyền đối với nhà nước vẫn là quyền của nhà nước ban phát ân huệ cho thành phần cột trụ chế độ như đảng viên, công an. Còn nhân quyền của nhân dân vẫn là lạm dụng nhân quyền để chống phá chế độ, cho nên cần phải triệt hạ. Và cái tát tai này đã được quốc tế phản ứng nhanh chóng. Chỉ vài ngày sau đó, chính phủ Đức thông qua đặc ủy nhân quyền Strasser đã đòi hỏi nhà chức trách Việt Nam hãy hủy bỏ các cáo buộc đối với ông Nguyễn Văn Đài và trả lại tự do ngay cho ông ta. Đại sứ Bruno Angele, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu và các đại sứ của các quốc gia thành viên Liên Âu tại Việt Nam thất vọng, bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc bắt giữ ông Đài. Nghị sĩ Kohler, chủ tịch khối CDU của Quốc hội Đức, lên án một cách nghiêm khắc nhất về việc bắt giam nhà tranh đấu nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Nhà nước Việt Nam phải trả tự do lập tức cho luật sư, và tuyên bố gay gắt với tính cách răn đe rằng trường hợp luật sư Đài là phép thử cho quan hệ Đức Việt. Các nhà lập pháp Mỹ phản ứng là vụ bắt giữ này là vụ việc mới nhất của một loạt những hành động hung bạo do chính quyền bảo trợ nhắm vào luật sư Đài. Và bản tin cho biết rằng Việt Nam đang ở trong một tình thế hiểm nghèo. Về ngoại giao thì đang cần gấp bạn bè thế giới ủng hộ để chống lại Tàu đang dần già thôn tính Biển Đông. Về kinh tế thì cần các quốc gia khác giúp đỡ vì tài chính kiệt quệ bế tắc, nợ nần chồng chất tới mức phải đảo nợ đi vay nợ mới trả tiền lời, đi vay nợ mới để trả lời tiền lời nợ cũ. Nhiều tỉnh thành không còn tiền để trả lương cho công nhân, cho nhân viên. Những vi phạm nhân quyền thô bạo và cách hành xử ngoại giao thiển cận thiếu văn hóa sẽ làm cho Việt Nam bị mất lòng tin và sự tôn trọng quốc tế, gây thêm khó khăn cho nhà nước giải quyết những vấn đề nan giải. Và cái này mới là nguy hại. Trong bài diễn văn của Tổng thống Đức là Gauck ở dạ tiệc chiêu đãi ông Sang tại lâu đài Bellevue ngày 25 tháng 11 năm 2015, ông đã nói nguyên văn như thế này: "Tôi hoan nghênh quyết tâm của đất nước ngài thúc đẩy thương mại tự do. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế cần một khuôn khổ đáng tin cậy. Trong bản tuyên bố chung Hà Nội của chúng ta, Đức và Việt Nam đã đánh giá việc đối thoại về nhà nước pháp quyền, kể cả việc thực hiện các quyền con người nhìn chung, là có một ý nghĩa nổi bật. Về điểm này, tôi vẫn còn tiềm năng to lớn để đạt những tiến bộ trong thực tế và huy động được những trí lực kiến tạo của xã hội Việt Nam cho quá trình chuyển đổi. Bởi vì chúng ta không nên quên một điều, hai chấm, công dân là những người xây cầu quan trọng nhất của chúng ta cho con đường chung đến tương lai." Và bản tin nhắc, không quên nhắc lại rằng cái ông Tổng thống Đức là ông Gauck này, vốn xuất thân từ Đông Đức. Trong giai đoạn chủ nghĩa cộng sản còn thống trị ở Đông Đức, ông đã là một nhà bất đồng chính kiến, đấu tranh nhân quyền. Ông đã tham gia tích cực vào phong trào quần chúng, góp phần khiến cho chế độ cộng sản Đông Đức suy sụp và tan rã, dẫn đến thống nhất nước Đức. Ông đã được vinh danh nhiều lần, lãnh nhiều giải thưởng, trong đó có giải nhân quyền Âu Châu. Từ những trải nghiệm cá nhân, hơn ai hết, Tổng thống Gauck hiểu rõ vai trò và sức mạnh của nhân dân. Chủ tịch Sang và các nhà lãnh đạo Việt Nam nên suy ngẫm cặn kẽ bài diễn văn của Tổng thống Gauck
và nhận thức được rằng tôn trọng nhân quyền là điều tất yếu để đất nước phát triển, từ đó phải chấm dứt việc đàn áp bắt bớ những nhà tranh chấp nhân quyền. Anh mới vấp ngã rồi, mới đến cửa của TPP đã vấp ngã, là đến mới đến cửa của CPA bên Âu Châu đã vấp ngã rồi. Và để đánh giá về cái tình hình này của Việt Nam Cộng Sản thì bà Đầm Xòe trên blog đã viết một bài có tựa đề là sự dãy chết là không thể cưỡng lại, tức là cũng lại nhắc lại cái là bắt luật sư nhân quyền Việt Nam trong thời điểm này có thể được xem là hành động đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền Việt Nam đối với dân chủ nhân quyền cũng như tương lai hội nhập của Việt Nam vào sân chơi TPP. Còn vì sao lại bắt luật sư Nguyễn Văn Lai thì ai cũng đã biết, vì đó là vì sự tồn tại của mấy ông cộng sản chóp vu. Đài là người có uy tín rộng khắp trong phong trào đấu tranh cho dân chủ ở trong nước và ngoài nước. Đài còn như một cá nhân có khả năng gây áp lực lên chính quyền ở cả hai mặt trận, giáp chiến trên đường phố, tập hợp lực lượng, dàn quân từng bước, chuẩn bị rất có bài bản và hiệu quả cho một cuộc tổng chiến đấu để giải thể cộng sản cầm quyền mà thời cơ đã vào giai đoạn chín mùi rồi đó. Bắt luật sư Nguyễn Quyền với vấn đề chính quyền muốn chặn đứng và đe dọa bước tiến của phong trào đấu tranh cho dân chủ đang trèo lên ở Việt Nam, nhưng chính quyền đã nhầm và đã hoàn toàn thất bại trước âm mưu này. Là đừng cứ tưởng là như thế là người ta sợ, vì những người tranh nhau trong nước không ai tỏ ra sợ sệt. Những người muốn được sống và chiến đấu như là thế đài ngày một đông lên, những người còn mơ ngủ còn có chút lòng tin vào chính quyền chợt tỉnh thức và giác ngộ. Những người nói căm uất về những tiếng nói căm uất về hành vi chấn áp chính quyền đang tăng lên cách rõ rệt. Bạo lực nhà tù đã không còn là một vật cản cho những người đấu tranh tiến bước nữa. Tất cả nói lên rằng sự dãy chết của chính quyền đã vào hồi, không thể cưỡng lại. Rồi thì nhân dịp này thì Blogger Đinh Tấn Lực làm một bản kiểm toán cuối năm nêu ra 8 nẻo đường cùng của cái chế độ Việt Nam Cộng Sản. Đường cùng thứ nhất là đường cùng của một nhà nước là khi nó bắt dân làm con tin. Đấy, cả toàn dân tộc làm con tin. Nêu ra một cái danh sách hàng trăm con tin. Dài quá tôi không cần nào. Tôi muốn đọc hết cái danh sách dài dàng mà trang giấy cả trăm tên. Gần nhất người vừa mới kết án là công dân Nguyễn Viết Dũng, can tội mặc áo trần của Việt Nam Cộng Hòa đi biểu tình bảo vệ cây xanh Hà Nội. Phiên tòa tiêu biểu này không có nhân chứng, vật chứng, với bản án đã có sẵn trước giờ khai mạc. Rồi bước đường cùng của một nhà nước kế tiếp là khi nó núp bóng côn đồ, dùng côn đồ để cai trị đất nước là ra đường cùng rồi. Cái thứ ba nữa là đường cùng của một nhà nước khi nó ăn mày cả tiếng nói của nước ngoài. Bây giờ ở trong nước nó bị dân chửi quá, nó mượn những cái tiếng nói vớ vẩn của nước ngoài, mượn cả báo của sở rác để ca tụng mình, tức là lòe thế nào bằng các báo nước ngoài biết sai chính tả bét nhè trên trang web nữa. Đó là một đường cùng nữa, là đường cùng của một nhà nước là khi nó chấn áp dân để lấp cái hèn. Đường cùng một nhà nước là mỗi khi cá nhân tự nó tìm đường rút, tức là các lãnh đạo là tìm đường rút rồi. Đường cùng của một nhà nước là khi nó chịu thua hệ thống đại chúng. Và quan trọng hơn hết là đường cùng của một nhà nước là khi nó hết tiền. Nhà nước không cần giấu giếm gì tình trạng cạn kiệt ngân sách, có lẽ cũng không thể giấu giếm điều gì vào thời buổi này. Hết tiền trả cho cả bác nhà thương, hết tiền trả cho bác sĩ, y tá, công nhân viên bệnh viện. Tình hình các địa phương kêu đòi cứu đói, giá hạt có thể tăng cao hơn các năm trước. Tình hình là trung ương cũng khánh tận, đi vay thì không dễ, đi xin thì lại càng khó. Muối mặt đã sình như mắm, giải pháp là mỗi địa phương hồn ai nấy giữ. Thuế tăng, phí tăng, xin khất lương công nhân viên chức là điều tất yếu. Cũng là tất yếu khi mọi người chỉ tay vào nhau rằng lỗi không ở tôi, nó mới là thủ phạm. đổ vạ cho nhau. Rồi cái đường cùng nữa, đường cùng cuối cùng là đường cùng của một nhà nước là khi nó sợ dân. Dân oan không chỉ đòi đất, đòi nhà riêng, dân oan đòi cả lãnh thổ đã mất vào tay giặc. Dân oan đòi cả công lý và quyền làm người cho mọi thành phần dân tộc. Nhà nước sợ hãi tuổi sinh viên Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Phú Nguyên. Nhà nước sợ người làm việc thiện nguyện, sợ ước mơ của Thủy, sợ cả tiếng hát cho Biển Đông, cho quyền con người, sợ cả những nốt nhạc có dấu chấm hỏi này là anh là ai, ở Việt Nam tôi đâu, sợ cả lời nhạc có dấu chấm than, chúng con xâm lược, chống cả nhu nhược bán nước hại dân. Nhà nước đã cần gấp tấm phao cứu đuối, cả đuối hơi, đuối lý lẫn đuối lực. Càng phô trương bạo lực, nhà nước càng chóng thu ngắn cái chết lâm sàng ở khúc cuối đường cùng. Đấy. Này. Bây giờ anh bắn nhắn như thế, anh tưởng là không có cái gậy để trừng trị anh. Bây giờ Facebook Đoan Trang ngày 22 tháng 12 viết bài nói về thái độ của đại sứ Mỹ đối với cái việc mà bởi Việt Nam Cộng sản vấp ngã trước thềm TPP. Đại sứ Mỹ tuyên bố rằng chúng tôi vẫn còn nhiều thứ để gây sức ép với Việt Nam. Chiều 22 tháng 12 ngày 15, chị Vũ Minh Khánh, vợ luật sinh viên Đài và luật sư Hòa Huy Sâm đã có cuộc gặp gỡ với đại sứ Mỹ Ted Osius và tùy viên chính trị David Muecker, nguyên kẻ tại nhà riêng của ông Osius. Đến năm nay, luật sinh viên Đài và cô giáo Lê Thu Hà bị bắt đã 6 ngày, nhưng gia đình của cả hai người vẫn không được liên lạc với họ, cũng như không nhận được thông tin gì từ chị, từ họ. Chị Khánh cho biết mặc dù việc thăm nuôi thân nhân đang bị giam giữ là quyền của gia đình, nhưng phía cơ quan an ninh điều tra đã khước từ quyền đó của chị, nhất định yêu cầu chị phải làm đơn cho họ xét duyệt, và họ nói là có gì sẽ báo xào. Và Nguyễn Văn Đài bị đưa ra tòa về tội vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự. Và khi được tin này thì trong buổi gặp gỡ đó thì ông Ted Osius chia sẻ với chị Khánh và khẳng định Mỹ cũng như các quốc gia phương Tây ở Việt Nam đều rất tức giận với việc Bộ Công an bắt luật sư Nguyễn Văn Đài, cũng như đã lần lượt lên tiếng về việc này. Ông cho biết gần như ngay sau vụ bắt, ông đã có cuộc gặp Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Thứ trưởng Tô Lâm. Và ông nói về hai người đó như thế này. Để trả lời Thu Hà thì cuộc gặp đó ra thì ông có họ có cách nghĩa tại sao họ bắt không? Thì ông đại sứ Mỹ lắc đầu nói họ không có nói, họ vẫn chỉ đưa ra các lý do như họ đã từng đưa ra những trong những lần bắt các nhà hoạt động khác. Tôi có nói với họ rằng luật sư Đài cũng như các nhà hoạt động đang bị họ giam giữ kia đều là những người yêu nước, chỉ mong điều tốt đẹp cho Việt Nam, chỉ mong Việt Nam phát triển và hội nhập để trở thành một phần của thế giới. Nhưng ông Trần Đại Quang và ông Tô Lâm, cả hai ông đều không đồng ý. Đại sứ Ted Osius cũng không trả lời được câu hỏi rằng có phải chính quyền Việt Nam đang muốn điều gì đó lắm, cho nên phải bắt luật sư Nguyễn Đài để gây sức ép ngược lại với cộng đồng quốc tế hay không. Chị Vũ Minh Khánh là vợ của Nguyễn Đài lo ngại rằng phải chăng vì Việt Nam đã ký được nhiều hiệp định quốc tế về kinh tế như là TPP, FTA rồi, nên bây giờ chính quyền Việt Nam trở mặt phá bỏ các cam kết, bắt những người hoạt động nhân quyền để trả đũa và để gửi lời cảnh báo với tất cả các thế hoạt động nhân quyền dân chủ. Thì ông Ted Osius đáp như thế này: tôi lại diễn giải vụ và bắt bớ này theo một cách khác. Tôi cho là với việc bắt anh Đài và chị Hà, Bộ Công an Việt Nam muốn gửi một thông điệp rằng họ đang rất mạnh và họ không e ngại điều gì cả. Dù vậy, ông cũng thừa nhận không hiểu sao chính quyền Việt Nam lại liều như thế. Nguyên văn câu tiếng Mỹ là Why they take a great deal of risk? Tại sao chấp nhận một cái liều như thế? Họ đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Họ đang liều cả với TPP, cả với tương lai kinh tế trước mặt. Và chị muốn vợ vấn đề thì băn khoăn rằng nếu như vậy thì liệu Mỹ có phải Mỹ đồng ý nhất là đã hết cái cơ chế để có thể gây áp được không? Thì ông Ted Osius nói không đâu, Mỹ vẫn còn rất nhiều đòn bẩy, tức leverage, để tạo sức ép. Tôi đang có trong tay bức thư của dân biểu Alan Lowenthal phản đối vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Đài. Ông Alan Lowenthal là người sẽ tham gia cho ý kiến quyết định việc Mỹ có thể đồng ý để Việt Nam gia nhập TPP hay không. tức là vấp ngã trước cửa rồi đó. Ngoài TPP, Mỹ còn nhiều đòn bẩy khác nữa, và cũng không phải chỉ có lá thư của ông Alan London đâu. Đây chỉ là một trong số rất nhiều lá thư chính phủ Mỹ đã nhận được trong những ngày qua lên tiếng về vụ bắt luật sư Đà. Tóm lại, mọi việc chưa xong đâu. Và kết thúc buổi gặp thì ông Tedros khẳng định rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. We won't give up. Và lập tức là trên blog VOA thì có bài của blogger Cao Huy Huân nêu ra những cái bọn tham nhũng của các bên tàu cũng như là bên Việt Nam, nó tuồn hàng chục tỷ US đô la ngầm ra khỏi nước như thế nào. Và riêng ở Việt Nam thì blogger Cao Huy Huân cũng đưa ra là trong báo cáo này hiện, tức là cái báo cáo của Illicit Financial Flow from Developing Country, tức là báo cáo của Global Financial Liêm Chính Tài chính Toàn cầu. Và trong báo cáo này thì lượng tiền thất thoát của Việt Nam hay được tuồn từ Việt Nam ra nước ngoài tính trung bình là 9,29 tỷ đô la mỗi năm, tức là 92,9 tỷ, tức là 93 tỷ đô la trong một thập kỷ vừa qua. Với con số này, Việt Nam xếp hạng thứ 18 sau một số các quốc gia có lượng tiền đen bị tuồn ra nước ngoài rất cao như Trung Quốc, Nga, Mexico, Venezuela. Tuy rằng thì đứng thứ 18, nhưng mà nếu so với tỷ lệ GDP thì cái tỷ lệ của Việt Nam lại rất là cao. Số tiền bất hợp pháp từ Việt Nam đổ ra nước ngoài chiếm đến hơn 9% GDP, tỷ lệ cao hơn so với các nước lân cận như Thái Lan, Myanmar và nhiều nước khác trên thế giới. Tức là người ta biết tẩy các anh hết thông qua dịch vụ anh tuồn tiền ra nước ngoài bằng cách nào. Nào là thông qua dịch vụ VIP, nào là dựa vào các doanh nghiệp ma. À, rồi thì tóm lại rằng tài chính đen của anh người ta nắm trong tay rồi, anh đừng tưởng mà hé lộ ra cái này để cho anh thấy rằng thì là đừng có ở đó mà tưởng bỏ. Trên cả những lo lắng về thất thoát và ảnh hưởng kinh tế, việc dòng tiền bất hợp pháp chảy ra nước ngoài một cách cao ngất tạo ra các lo ngại về tình hình tham nhũng. Dù vừa qua cả hai thành phố đầu tàu của Việt Nam là Sài Gòn và Hà Nội đều tuyên bố là không tìm thấy tham nhũng. À, tức là gì? Anh tham nhũng và anh để tiền ở đâu? Cả làng biết rồi. Và ngay lập tức, bản tin của Dân Làm Báo, tôi đi tìm ở trên các cái nguồn tin ngoại quốc thì cũng thấy, nhưng mà Dân Làm Báo dịch luôn cái bản tin, thành ra tôi dùng cái bản tin của Dân Làm Báo. Ngay lập tức có một đòn ra chiêu liền. Nhóm Ngân hàng Thế giới loại bỏ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường SFC của Việt Nam. Washington ngày 18 tháng 12 năm 2015, nhóm Ngân hàng Thế giới vừa ra thông cáo ngưng hợp tác và từ bỏ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường của Việt Nam có tên là SFC cùng những chi nhánh của công ty này trong thời gian tối thiểu là 10 năm, cũng như từ chối hợp tác với Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Quý và tất cả những nhóm do ông trực tiếp điều khiển tối thiểu 11 năm. Các quyết định trên của Hội đồng Chế tài Độc lập của Ngân hàng Thế giới được công bố dựa trên những bằng chứng về hành vi lừa đảo và thông đồng của công ty SFC Việt Nam liên quan đến dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị tại Việt Nam và dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc điều tra của nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết những hành vi sai trái của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường SFC Việt Nam đã tái diễn rất nhiều lần với sự đồng lõa của người tổng giám đốc. Cụ thể hơn, những phần tử phạm pháp đã cung cấp tài liệu giả về kinh nghiệm cho một nhà thầu quốc tế trong khi hợp tác với công ty quốc tế này để chuẩn bị một đề xuất tài chính gian trá hầu thắng một đối thủ quốc tế trong một cuộc đấu thầu hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động là buôn người. Phó Chủ tịch và Liêm Chính Leonard McCarthy của Ngân hàng Thế giới đã bình luận rằng bằng chứng về gian lận và tham nhũng trong bất kỳ dự án nào do Ngân hàng Thế giới tài trợ là một lời kêu gọi hành động để kiểm soát những người chịu trách nhiệm và là dịp để tìm phương cách đảm bảo vấn đề tham nhũng phải được giảm thiểu một cách hiệu quả. Trường hợp này thể hiện sự cam kết liên tục của chúng tôi là luôn hành động để giảm thiểu nguy cơ thiếu liêm chính. Hình phạt thanh trừng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường SFC của Việt Nam phù hợp với Hiệp định Hỗ trợ Bảo vệ Quyết định Thanh lọc ký kết giữa các ngân hàng phát triển đa phương, Nhóm Ngân hàng Thế giới ngày 9 tháng 4 năm 2010. Đây là tất cả những cái thông tin sôi nổi trong thời gian này là vì loạn cung đình, tranh ăn tranh quyền mà bọn cộng sản ở Việt Nam đang vấp ngã chiếc thềm của TPP. Và những cái tình hình này là không có gì mới lạ đối với cá nhân tôi cả. Nó y hệt như 5 năm về trước khi mà Việt Nam Cộng sản chuẩn bị đại hội 11. Thì người ta đã cứ nói rằng nó thoát chung rồi nó sẽ lột xác chế độ này kìa. Thì tôi đã có hai bài bình luận 5 năm về trước, tôi đọc lại để cho anh chị em thấy rằng tình hình 5 năm về trước nó có giống như tình hình bây giờ nhé. Ngày 27 tháng 6 2010, tôi viết như thế này, cái tựa đề là bị đình đồng minh truyền thống, tức là tàu đó, túng gãy, làm sao mà Việt Nam Cộng sản xuống cọp theo Mỹ được. Càng gần đến đại hội 11 Đảng Cộng sản, dư luận càng ồn ào chuyện con ma tự diễn biến từ trong ra ngoài, từ trên dưới của cái đảng mà dân oan khắp nước đang vừa chửi vừa rủa là cái đảng chết tiệt. Dĩ nhiên, bọn cố bám Việt Nam Cộng sản đời nào chịu chết tiệt một cách đơn giản. Chúng phấn đấu mọi mặt, cái này là trong mặt kép, là tôi dùng từ cách nói của nó đó. Chúng phấn đấu mọi mặt để diễn tuồng hài có tên tàu là Lăng Ba Vĩ Bộ và tên ta là ẻo qua ẻo lại, chạy quanh núp rồi né, giữa một bên là đồng minh truyền thống tàu và bên kia là thế lực thù địch nước ngoài Mỹ, mà chúng miễn cưỡng nhất thời phải nhận là đồng minh giai đoạn để được ăn cà rốt. Nói khác đi, chúng đang chết chẹt với chọn lựa khó khăn nhất là còn nước thì mất đảng, còn đảng thì mất nước. Chúng đang mưu toan với nhau tìm cách nào để đảng vẫn còn mà vẫn thỏa lấp được tội bán nước cho tàu từ năm 1950, khi chúng Xô Viết hóa toàn bộ đảng, nhà nước và dân tộc theo cơ chế chủ nghĩa dân chủ nhân dân của tàu. Lá bùa chủ nghĩa yêu nước không còn là linh thiêng nữa, khi nạn xâm thực tàu bộc lộ trắng trợn từ vụ ải Nam Quan, thác Bản Dốc tới bô xích Tây Nguyên, rừng đầu nguồn, di dân lấn đất, giả dạng công nhân lậu, lập làng tàu ngay trên đất nước Việt Nam, vân vân. Hóc búa nhất là khi tàu công bố bản đồ lưỡi bò đầu tàu Biển Đông, thách đố chẳng những Mỹ mà toàn thể châu Á. Trong cơn hốt hoảng đối phó, Việt Nam Cộng sản bộc lộ thêm một thực trạng khốc lại hơn là Đảng Cộng sản cùng với cơ chế nhà nước Việt Nam đã bị tàu khóa từ trên xuống dưới đến độ mất hết khả năng thoát thân. Thế, 5 năm về trước, bây giờ vẫn thế, mất hết khả năng thoát thân rồi thì làm sao mà thoát chung được. Khi anh đầu hàng, anh nhấp phản nó rồi, anh đầu hàng nó ở hội nghị thành đô, thì nó luôn luôn nó vô hiệu hóa cái khả năng phản bội của anh lần thứ hai. Nói khác đi, Việt Nam Cộng sản đã bị tàu túm gáy tới mức chỉ còn khả năng tụng kinh 16 chữ vàng và láng giềng bốn tốt để trấn an tàu, đồng thời ngoại giao hỏa mù đánh tiếng mua tàu bay tàu ngầm khắp nơi, rồi xuống nước với đồng minh giai đoạn Mỹ để xin được xuống cọp an toàn. Trong bối cảnh đó, đủ loại cò mồi được cho lên sân khấu góp ý, nào là đổi tên đảng, đổi tên nước, đổi cờ, sửa hiến pháp, quay về chủ nghĩa dân tộc, quay về với hiến pháp và 96, vân vân. Nói gì thì nói, với khẩu hiệu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chưa trả lại trọn vẹn quyền sở hữu tư cho quốc dân, thì Việt Nam Cộng sản mãi mãi còn lúng túng với kinh tế 3 thành phần hay 5 thành phần và 3 thứ sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu cá thể, vân vân. 3 cái thứ đó nó lấn đạp lên nhau, nó biến xã hội cũng như thị trường thành chợ vỡ tranh ăn. Nói gì thì nói, khi mà Đảng Cộng sản chưa thoát thân khỏi hai thòng lọc đảng tính và giai cấp tính, thì mọi góp ý chỉ là trò hề, cù không ai cười. Và cuối cùng thế tất, quốc dân Việt Nam không thể kiên nhẫn hơn, không đợi Việt Nam Cộng sản tự diễn biến mà phải đích thân tạo diễn biến, đứng lên làm chủ lịch sử, làm chủ vận mạng mình, thật sự làm chủ đất nước, chứ không phải là làm chủ cái kiểu mà đầy tớ làm chủ. À, đấy là cái khả năng thoát chung không còn nữa. Và giả dụ mà nó có muốn thoát chung như thế, tôi đã nói rằng nó cũng không làm được, là bởi vì đảng, cái cơ chế đảng đó, nó có hai cái thòng lọng, nó siết cổ, nó không cho phép cộng sản tự diễn biến, đó là giai cấp tính và đảng tính. Đây là bài của tôi ngày 24 tháng 3 2010, tức là trước đại hội 11 của nó. Giai cấp tính là giá trị nền tảng của hệ giá trị cộng sản. Nó coi giống người chỉ có hai giai cấp, một là vô sản, hai là hữu sản. Khi Marx hô khẩu hiệu vô sản toàn thế giới liên hiệp lại, thì Marx đã xóa biên giới quốc gia, coi như giữa người với người, lấy sở hữu vật chất là mực thước phân chia, chỉ có hai giai cấp, một là vô sản, hai là hữu sản. Theo Marx, thời cộng sản nguyên thủy ai nấy đều vô sản, vì mạnh được yếu thua mới có sự phân chia quyền lực theo khung thống trị bị trị. Kẻ thống trị do bóc lột là thành hữu sản, kẻ bị trị muốn chấm dứt cảnh người bóc lột người hãy giác ngộ, đứng lên làm cách mạng vô sản toàn thế giới, tiến lên trong một kép, tiến lên thiên đường cộng sản. Đó là lý thuyết. Và thực tế, giá trị nền tảng Marxist dựa trên vật chất là chứng đã chứng tỏ ít ra là què quặt, què mất một cẳng. Hạnh phúc của con người không đơn giản chỉ là vo tay đút miệng. Con người khác và hơn con vật là nó có đời sống tâm linh. Marxist phủ nhận đời sống tâm linh, lên án chủ nghĩa duy tâm. Marxist bị loài người khước từ và quyết liệt chống đánh. Vào thực tế, Đế quốc Liên Xô dùng danh nghĩa quốc tế vô sản đào tạo tay sai tung đi khắp thế giới tranh giành thuộc địa với các đế quốc tư bản suốt nửa đầu của thế kỷ 20. Đầu thế kỷ 20, tư bản thoái trào vì đại khủng hoảng năm 1929-1930. Quốc tế ba cộng sản lạc quan tếu. Đấy là chữ của nó đấy. Tưởng bỏ đấy. Lạc quan tếu. Ra lệnh tổng nổi dậy. Anh Việt Cộng. Tưởng bỏ. Số viết nghệ tĩnh của cộng sản bị, cộng sản Việt Nam bị dẹp tan. Cộng sản châu Âu từ Tây Ban Nha qua Ý, Đức, Pháp, Anh bị đánh bại. Mỗi nơi mỗi khác, từ bạo động đến bất bạo động. Sau đại khủng hoảng, chủ nghĩa tư bản điều chỉnh, không tự đào hố chôn mình như Marx tiên tri. Trong khi Đế quốc Liên Xô bắt đầu bộc lộ các triệu chứng tự hoại, sau khi quốc dân Nga đã phải trả giá cho cuộc thử nghiệm vô sản chuyên chính với hàng chục triệu sinh mạng chết vì đấu tranh giai cấp, chết vì hy sinh cho giai cấp tính. Năm 1940, quốc tế ba cộng sản tự giải tán, đầu hàng tư bản để được Anh mới cứu trước khi bị Đức quốc gia tiêu diệt. Chủ nghĩa cộng sản, phần lý thuyết nghe có vẻ bùi tai, nhưng phần cương lĩnh thực hiện đã hoàn toàn phá sản. Khẩu hiệu đổi mới trong một kép cộng sản đưa ra thực chất là gì? Khẩu hiệu mèo trắng mèo đen của Đặng Từ Bình thực chất là gì? Là quan hệ sản xuất cộng sản phải vứt bỏ đi. Là cộng sản muốn sống sót phải hội nhập với loài người văn minh hiện đại theo chủ nghĩa tư bản để chung sống và cùng phát triển. Bọn Việt gian cộng sản Hà Nội từ bẩm sinh đã không coi quốc gia dân tộc là giá trị nền tảng. Chúng nhập khẩu giai cấp tính vô sản, đè bẹp dân tộc tính Việt Nam. Chúng lộn giống coi mình là công dân Xô Viết, là con người Bolshevik, không phân biệt là Nga và Hồ Triều Tiên, Cuba, Angola hay Việt Nam. Phân biệt thì bị chúng lên án là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Bị phản ứng ngược, quốc dân Việt Nam chống đối, năm 1946, Hồ Chí Minh phải giải tán Đảng Cộng sản để kêu gọi toàn dân kháng chiến Trung Hoa. Năm 1950, bị Pháp dí vào xó rừng Việt Bắc, Hồ Chí Minh đeo thẻ bài đảng tính, chạy sang tàu, bám góp Mao qua Moscow cầu cứu Stalin, bị cả hai ông chủ hạch hỏi về giai cấp tính. Hồ Chí Minh thà mất nước chứ không mất đảng, đã ấp úng nhận khuyết điểm, cam kết khi về nước sẽ khát phát động đấu tranh giai cấp. Ngay khi được quốc tế vô sản anh em đem lính, súng, đạn và lương thực sang giúp, ngay khi đang cần đoàn kết toàn dân để chống thông thực Pháp, tự nguyện đút đầu vào hai cái thòng lọng đảng tính và giai cấp tính, bè lũ Việt Nam Cộng sản, tự đánh mất khả năng thoát thân khỏi kiếp tội đòi. Năm 1979 khi hành nghĩa vụ quốc tế, đem quân đi đánh giặc mướn cho ông chủ Liên Xô ở Campuchia, trong khi bản thân mình vết thương chiến tranh chưa kịp ăn ra non. Việt Nam Cộng sản xa lầy 10 năm ở phía Tây Nam, mất dần mất dân, mất đất ở biên giới phía Bắc, mất thêm Trường Sa ở Biển Đông. Năm 1990, đế quốc Liên Xô sụp đổ, Việt Nam Cộng sản như chó mất chủ, phải đi đầu hàng tàu cộng ở Thành Đô. Tàu cho đầu hàng như một nước thua trận, nhưng Cộng sản Việt Nam cúi mình thật thấp, năn nỉ ỉ ôi là xin được chấp nhận trở lại như một người anh em cho hàng của quốc tế vô sản. Đấy, đảng tính đấy. Nước tàu của Đặng Tiểu Bình đã mèo trắng mèo đen miễn bắt được chuột, từ bỏ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế thị trường từ khuya, nhưng Việt Nam Cộng sản vẫn còn mộng du dẫy dụa với hai cái thằng lọng đảng tính và giai cấp tính, đánh nhau với con ma diễn biến hòa bình. Nếu không có bàn tay màu nhiệm nào dùng shock therapy giúp chúng xé rào đột phá thoát khỏi hai cái thằng lọng định mệnh kia, chắc chắn chúng sẽ tiếp tục mộng du dẫy dụa cho đến khi tắt thở vì tự hoại. Đó, nó đang tự hoại, chúng ta thấy rõ rồi. Và kết luận của tôi rất là vắn tắt. Hiện nay Việt Nam Cộng sản khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, thì nó đóng kịch thoát chung để được Mỹ miễn điều kiện tiên quyết để cho vào, để vào rồi nhưng vẫn run. Mỹ chấn an rằng thì là nước Mỹ chỉ coi có một nước Việt Nam thôi, nước Mỹ không có kỳ thị ý hệ, là Mỹ sẽ giúp Việt Nam Cộng sản vô hiệu hóa phản ứng của chủ nghĩa quốc gia Việt Nam. Và trong cái lúc lại Mỹ như thế thì chính Việt Nam Cộng sản nó được tàu ngó lơ cho đến để nó diễn tuồng làm bà ngủ hai giường đấy. Và Việt Nam Cộng sản nó yên chí, nó đã quy mã quy tàu rồi thì nó bắt đầu tranh quyền tranh nhau với nhau quyết liệt. Nhóm lợi ích tư sản vẻ vắn châu Âu, nhóm Trọng Lũ Bà Dũng thì quy mã quy tàu. Nhưng mà khi mà nó đánh nhau thì tôi đã ví cái, dùng cái ví von của Thủ tướng Anh Winston Churchill, nó như đàn chó cắn nhau dưới tấm thảm, ủng 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 gâu gâu, ý ai không biết con nào cắn con nào. Bây giờ là thông tin tuần này chúng ta thấy không biết con nào cắn con nào, đánh lén rồi đánh thật rồi cắn thật cắn giả này lúc tung tia thế. Chỉ khi nào nó tung cái màn mảnh cái tấm thảm thì chúng ta biết là cái ngày mà tháng riêng này nó họp đại hội 12 thì nó phải tung tấm thảm, nó là chúng ta sẽ biết. Và chúng ta thấy rằng nó đến ngưỡng cửa TPP thì nó bị côn đồ công an phá, nó đi đến ngưỡng cửa của hiệp ước với Liên Âu thì nó cũng bị côn đồ phá. Là bởi vì giả dụ mà nó không bị phá, nó có đoàn kết với nhau nữa, thì tôi đã nói rằng cái thòng lọng siết cổ của 16 chữ vàng láng tiền bút tốt của Tàu nó cũng không thoát được. Và từ nó thoát được Tàu thì cái bà đảng tính và giai cấp tính nó cũng không cho phép nó lột xác để thành người lương thiện như những người chưa từng là cộng sản. Nó không thể nào qua khỏi được cái bẩm chất Việt Nam Cộng sản. Nó là tổ chức khủng bố công cụ của Nga Tàu. Thì nó đừng ngày nào mà chưa bỏ, Mỹ chưa bó tay được Tàu Cộng là cái chỗ dựa cuối cùng của nó, thì đừng hòng nó thoát chung. Và tôi nhắc lại, vì giai cấp tính và đảng tính thì cái cơ chế, cái bộ máy, cái cầm quyền của Đảng Cộng sản không thể đổi mới được.
Và chúng ta đã thấy hiện nay thì bọn Việt Nam Cộng sản đang vấp ngã trước thềm TPP. Và chúng ta phải coi đó là một thắng lợi cho chính nghĩa quốc gia. Và dù nó không vấp ngã chẳng nữa, dù rằng Việt Nam Cộng sản nó có được vào TPP chẳng nữa, thì cơ chế TPP buộc chúng nó phải tự diễn biến. Cái cơ chế đó, cái nguyên tắc đó, tôi đã gọi đặt tên một nhà lý thuyết gia của Nam Mỹ đã đặt tên đó là autopoiesis. Nó sẽ tự triển khai cái tự diễn biến đó mà nó thành các, tóm lại là xu thế thời đại không thể đảo ngược được. Xu thế thời đại không có chỗ đứng cho bất cứ cơ cộng sản nào. Mọi thứ cộng sản ở trên cái hành tinh này phải bị dẹp bỏ. Cộng sản Nga, cộng sản Tàu, cộng sản Việt Nam, cộng sản Triều Tiên, nó chỉ khác nhau ở là cái cách thức và thời điểm dẹp bỏ chúng nó mà thôi. Và kết luận rằng với tình hình hiện nay, đừng có như là đại hội 11, đại sau đại hội 12, thì là giờ đã điểm, ngày cáo chung của Việt Nam Cộng sản sẽ diễn ra rõ rệt hơn. Từ trên hết.